ของผมดีอย่างเขาดีขึ้นเขาพูดถึงหลักจริงๆของเขาจริงแต่ดีไม่ต้องทำความเห็นแต่เขาพูดกับหัวเชื้อหนาหล่อล้อมหลงกับตัวที่หอมตัวที่ดีตั้งแต่ไหนตัวที่หล่อล้อมดีแบบนั้นดีแบบอย่างที่นั่นมันไม่ยากก็ยึดตัวที่นั่นยึดตัวที่นั่นดีแบบนั้นคือที่ใหญ่กว่าก็คือยึดตัวที่นั่นใหญ่กว่ายึดที่นั่นใหญ่กว่าตัวคือความทำเนื้อสิ่งแรกนั่นแหละจู่เด็กหลักที่ที่ที่เดิมอย่างอาถึงว่าที่ที่ที่ที่ตั้งหลักที่ที่ยึดตัวที่นั่นมันเปลี่ยนทายนะมันเปลี่ยนอย่างก็หลักครับดังนั้นมีความอย่างก็ฟ้าหลีกเลี่ยงแล้วก็ฟ้ามาเดินก็ฟ้ามาตั้งตั้งไอ้ยี่ปีเราถึงแบบจับหลังจับก็เท่าไหร่ตั้งตั้งถึงการหลับพักก็ทำเหนื่อยเลยปวดเลยนั่นนึกกลับอย่างถึงตายถึงตายรู้ตัวไหมที่ทำทุกข์อาศัยอาศัยการพักผิดเลยถ้าความใช้งูสุดท้ายทุกทีคู่และหนึ่งก็หนึ่งตัวมือก็หนึ่งตัวถือได้ยืนนักทำเพลงหน้าม้อนเสร็จแล้วก่อนแต่ง้อนนักก่อนก็ต้องหลับอยู่ที่น้ำรู้ตัวถ้าเราถึงตาหรือนายครับหนึ่งนายหนึ่งม้อนนั่งนั่งเลยนั่งนั่งจุดนั่งชาเท็จนั่งถังดังดักนั่งเราถังอยู่หลับเลยหลับลึกไปหลับลึกหลับสุดท้ายมันถึงตาหิวหลับย่อก็ถึงหลับแล้วมันถึงตาเป็นมาดาวของฉะนั้นเดินหยาบแล้วเดินหยาบเดี๋ยวถึงถึงตาจะครับจะเจอได้อยู่จะถึงตาที่ที่ที่หยาบแล้วเดี๋ยวถึงตาที่ที่ที่หยาบแล้วสั่งสักหน่อยเราก็สั่งสักอีกเยอะอีกที่มาเหลือจะถึงอยู่มาหอยนี่แหละครับถึงแล้วก็เยอะมีก็ยาเนี่ยตัวคือเธอยาเนี่ยเอ๊ะอีทุกคนมันเอาหลักท่าท่ามันก็ทิ้งยามันก็ดิ้นมันก็ทำไปด้าดิ้นก้อนเงินเมื่อก่อนก็ตีทิ้งหิวดิ้นใช่ไหมจนมันก็หิวดิ้นไปหลักจุดน้อยที่เราทำอยู่ถ้าเขาเรียกว่าหิวนายตั้งนายมาเขาเนี่ยจะเสร็จวะเขาเนี่ยมาเขาเนี่ยคือดิ้นแล้วมันหายนี่มันเป็นการยากเลยถึงมันเลี้ยงนะครับนี่ถ้าเราก็อันดีมันก็เจ็บได้เหมือนฉาบนะเยื่อเดียจะทำให้ทุกอย่างของงานนี้ก็ได้ถึงจะรอหลังถึงจะดีอุ้งทุ่งแบบนี้นะครับนั่นถึงจะสาหัสมันก็หลายมันน้อยแบบนั้นก็เกิดชอบว่าอันดาวชั้นนี้อันดาวเหลือมันก็เกิดครับมันต้องเกิดถึงรักเหนือน้อยตาที่อยู่แบบกระจ่างที่รักสีที่ที่มันก้องเจ็บบ่อก็อาเจ็บได้นะครับโบทองมาตอนอยู่นะจะไม่มีเลยนะที่ที่ทิ้งน้องนั่นแหละถึงแบบkhông có chạy bác sĩ cho nó sợ hãi thì đó là nó đó thì chúng ta ngồi chơi chứ chúng ta có làm gì đâu ngồi chơi nhưng mà sự thật ra chúng ta là người đang tu đang muốn tập làm chủ những từng cái tâm niệm của mình thì chúng ta không phải chỉ hiểu ngồi chơi là tức là không có ngồi vào đó không ta cũng đã còn mấy con ngồi chỉ già hồi ngày kia mấy con trói mình gò mình để mình làm cái gì đó làm phạt bầu phạt ngồi kiếp già và ẩn đi nó phải nhận nhưng mà sự thật ra cái phương pháp ngồi kiếp già cũng chẳng qua là một cái giai đoạn nào để chúng ta được khép mình trong những cái sự gò bó chúng ta không làm được thôi nhưng khi mà chúng ta làm chủ được cái ngồi thì chúng ta cần gì phải trói nó bằng cách ngồi kiếp già làm gì làm sao cũng được thoải mái dễ chịu hàng giờ hàng phút ngồi tâm niệm các bạn bây giờ nó có ngồi trong tâm niệm mà nó có an vui với sự sống này tức là nó không có gì mà nó không không an vui với sự sống này nó không bị sống giận nó buồn khổ nó cô đơn nó là sao thì nó có ngồi cố gắng mặn môi trận để giữ cái tâm của mình nó không niệm cái đó nó không còn sai nữa làm cho nó khổ chứ vì thầy gặp mấy con thì nhắc nhở lẽ ra thì mấy con là thành Phật nhưng là tâm mấy con giải thoát Phật đâu có gì đó người ta chửi như vậy không có dục nào mà qua khỏi cái tiết chi kiến của Phật nó muốn gì cái sự đầy xài mà người tu không còn việc mà tại sao người còn mang thai? Rõ ràng là không có một cái đối tượng nào mà qua được cái tiêu chí, qua được cái gì biết của Đức Phật, thì Đức Phật làm chủ nó, thì đó là sự giải thoát. Cho nên cái sự tu tập của con là giải thoát lâu rồi, nó không có đi vậy. Nhưng tại sao bây giờ nó còn là cái pháp tu, rồi còn trận trắng rộng lên hết mà chịu đựng với cái tâm của mình, đó nó phải là cái gì đó mà phải thiết kế hay là trong khổ quá vậy. Nhưng chúng ta có thể tại sao mà nghe Đức Phật thuyết pháp xong thì người ta nghe xong người ta sáng nghe chiều của chính đạo, cái chính đạo của đạo Phật. Chúng ta đừng nghĩ gì cái sao siêu mà càng mình biến hóa cái pháp thành thân ngồi thiền đã tánh này, mà cái chính đạo của đạo Phật không có tâm không có cái gì mà làm cho cái tâm nó đậm thì nó là lệnh. Mà tâm nó không động thì nó không thả, mà nó không thả thì nó an lạc. Còn bây giờ nó không ngồi mà có cái trạng thái an lạc đó thì nó cần tưởng an lạc. Cái an lạc là nó an ổn, không đau nhất cái này cái kia, nó an lạc. Chứ đâu phải là nó có cái gì an ổn, ngồi để vốt thổi mát mẻ rồi nó thấy nó hạnh phúc, nó sung sướng như vậy, thì đó làm cho con bị dột mất thôi. Cho nên ngồi thiền mà nghe nó an lạc, anh ấy con tưởng tượng cái an lạc, tưởng thấy con nó làm cho nó thấy an lạc là cái dục. Một cái người bình thường không đau nhức trên thân, không cái gì hết, đó là sự an ổn, an lạc cho người ta. Nghĩa là nó rất bình thường, như một người bình thường không có tu gì hết mà nó không có đau nhức gì trên thân, người đó thì vẫn là sự an lạc. Chứ không phải an lạc là có một cái trạng thái nào khác hơn. Cho nên vì vậy mà có nhiều người là hiểu lầm lạc, là do đó mới nghĩ là mới tập mỉm cười, tập cười tập cho nó vui, không phải là chỉ tu tập của chúng ta rất là tự nhiên, hồn nhiên mà thông sáng, nó không còn là cái ác pháp cái việc gì lên xuống chúng ta được qua cái tiêu chuẩn của chúng ta. Thì khi mà mình còn dục mình chưa lưu hết các thì nó còn muốn cái này nó muốn cái kia, thì cái tiêu chuẩn của mình làm chủ nó thì tức là mình không tu. Đây có pháp như lý nè, có như lý các ý lầu hoặc chưa sinh khi không sanh mà đã sanh thì nó đã sanh ra ở bây giờ. Mình xưa nay không biết là mấy người cho mình cái tên gì cũng nghe cái chữ có đây là nhiều hoặc là cái gì mà mình thích thì đó là được, mình ước mình ăn được những cái đó, cái sở thích của mình cái đó, mà bữa nay mà có được cái đó là nó đúng cái sở thích của mình, tức là còn thì dừng lại. Cho nên có mình ăn được sống chứ đâu phải ăn chạy nó cứ ngon cái gì đó. Ngay đó cái tiêu chí của mình bảo nó gì thì bảo nó dừng lại thì nó mới còn phẩm gì hạ theo cái sở thích của mình thôi. Những con thấy chưa thì nghĩ rằng cái sự tu tập, nếu mà bây giờ nghe thầy thì chắc chắn là về thoát, mình nghiệm lại thì mình thấy mình hoàn toàn mình là Phật này. Mà mình là Phật rồi thì bây giờ còn muốn trở về nhà mình nữa không? Không muốn trở về nhà, mình sống trong thoát, mình không nhìn qua thoát, mình không có trở ăn. Phật mà đâu có bạn bè đâu, không? Mấy con có nghe có ông Phật, có ông bạn nào không? Mình ẩm nữa không? Thầy không thấy mà ông Phật có ông Phật thứ hai nào đó là bạn không? Người ta đặt ông Phật Di Đà thì mới làm bạn với ông Phật Thích Ca, mới có ông Phật Di Đà đâu mà làm bạn. Cho nên vì vậy không có bạn bè nữa. Thì mình đã đến Phật chờ lại hết. Mình sống với mình, tâm mình bất động thân. Đến khi bỏ thân này thì mình đâu còn chỗ nào tái sanh luân hồi, tức là chấm dứt tái sanh. Mà người thân bất động thì có đau lúc nào tác động được họ đâu, cho nên họ làm chủ được thân khổ bệnh đau của mình. Con người thân bất động thì nó thật sự nó còn giữ được tâm bất động không? Thân nó còn đau nhất gì mặt nó còn chẳng sợ thì nó không còn đau. Có người thân chứ đâu có tu tập cái gì đó, chỉ cái tâm bất động đó mà nó làm chủ được tất cả sự đau khổ. Thì mấy con rất đơn giản, rất đơn giản thôi. Cho nên những từ mà thầy ghép lại thành một cụm từ tâm bất động, tâm thả, tâm lạc, tự thực, đó là cái chân lý giải thoát của đạo. chúng ta sẽ bảo vệ là sống. Cố đặt nó có gì khó, chỉ cần nghe là biết là đời có gì khác, có gì khó. Cha mẹ anh em chị ấy đưa lại nhau là gặp nhau là mình cảm có gì đâu mà lại thương, lại khét, lại nhớ. Anh nói con thấy mình lại lo cho nỗ lực để kéo dài cái thời gian thanh bất động này cả ngày đêm, để muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Có 7 ngày đêm mà bây giờ nó 7 ngày đêm đó thì con thầy thường nhắc với con, nếu mà nó còn dột đó thì nó còn đói bụng, nó ăn phải không? Còn nó không dột thì nó còn ăn nữa đâu, nó còn thèm ăn đó, nó còn đói đâu. Thành ra nó con thấy rất là đơn giản cái chuyện. Nó còn ác pháp thì nó còn ngồi đấy, nó còn đau, nó chưa này chưa kia. Mà nó hết ác pháp thì nó đâu có đạt đâu. Mà nó hết si mê thì nó còn buồn ngủ, nó mới còn buồn ngủ. À mấy con còn buồn ngủ đó, tức là còn si mê. Mà mấy con thân mà còn đau nhất chỗ này chỗ kia đó là còn ác pháp. Ác pháp trong thân đó con. Rồi ác pháp bên ngoài nữa. Nó pháp bên ngoài thì chửi mắng con nó lại. Một con kiến hoặc là một con người cào cắn con là ác pháp bên ngoài, nó tạo cho chúng con đau khổ ra mặt. Còn ác pháp bên trong cái thân con tự nó đau nó, nó là bệnh tật của con ác pháp bên trong. Tất cả những cái ác pháp đó mà bảo mình lý dục cái ác pháp, lý nó, định lý nó, định cái sợ nó. Mà khi một người thua thì chúng ta biết cách ly nó, tức là chúng ta có phá lý nó để làm cho cái ý thức của chúng ta, sự hiểu biết chúng ta không dao động trước các ác pháp đó, không dao động trước các cái dục đó, và là lý dục đó. Chúng ta không làm theo nó tức là đừng có làm theo nó, rồi cũng sống bình thường với mọi người mà không làm theo cái lần dục giả. Ác pháp làm gì làm sợ, mà làm ham muốn gì cũng không ham muốn hết. Mà mình nó sai, mình ham muốn, mình không ham muốn thì nó phải đi thôi. Còn ác pháp nó tác động mình mà mình không sợ hãi, nó không lo lắng gì phản thì ác pháp nó cũng phải. Chứ nên bệnh đau đâu có nghĩa là nó làm chúng ta phải khổ sở, chúng ta phải sợ nó thì thôi. Có như nó thôi chứ không cần cái gì. Cho nên khi mà hiểu rồi đó, tại sao thầy cấp những cái pháp là để cho những người hiểu, để cho người ta lý cái gia đình của người ta ra. Cái đó là cái nghiệp báo của người ta. Cái đó là cái ổ bệnh tật, cái ổ đau khổ của người ta. Để trả cái quả của người ta. Phải cất cho mấy con cái thấp nhìn, để cho mấy con yên ổn, nắng mưa, không có lo lắng, để cho mấy con ở đó một chút. Nếu con làm chủ được sự giải thoát thì dùng cái tiêu kiến, cái trí tuệ chúng con quan sát qua trong gia đình mình, người nào có duyên không duyên thì mình nhập nước bà bỏ thân đi chứ. Chứ đâu phải mấy người đó là ái kiếp sử lâu kéo mấy con đâu, có lâu mấy con chỉ là cái duyên nhân quả thôi. Cho nên xem qua cái duyên nhân quả đó, có người nào mà có cái duyên của Phật pháp tu tập thì tu xong rồi mấy con trở về độ. Còn những người khác mấy con nói họ nghe Phật độ cho người hữu duyên chứ không thể độ cho người vô duyên. Nếu mà đạo Phật mà độ cho người vô duyên mà độ hết được thì thế gian là thành Phật đó. Cho nên bao nhiêu người đã biết được Phật đó. Bây giờ đạo Phật thì khắp thế giới, nhưng mà hoàn toàn nằm ở trong đó khác không vậy không? Nó đâu phải là chơi pháp của Phật pháp. Pháp giải thoát của đạo Phật là phải làm chủ sự già bệnh chết, đó là pháp chơi pháp. Còn pháp mà tu để nó thành công giải thoát đó là pháp bỏ đạo, nó không phải thật của pháp. Bởi vì đạo Phật ra đời là nhằm một cái giải quyết bốn sự đau khổ của chúng, vì bốn sự nỗi khổ đó mà chúng ta đọc được sự của Đức Phật đi ra bốn cửa thành của bốn nỗi khổ đó, sanh già bệnh chết. Thì mục đích mà Đức Phật bỏ cung vàng diện ngọc, bỏ vợ con mà đi tu là nhắm vào bốn sự khổ này để giải quyết. Khi giải quyết xong rồi thì giải quyết. Bây giờ chúng ta tu cũng mục đích chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ này. Mà giờ bệnh cứ sợ hãi nó hoài thì làm sao hết bệnh? Muốn làm chủ nó chẳng sợ nó. Mà muốn làm chủ chết thì chẳng sợ chết. Chết mình mệt mà, ai chết thì buộc mình chết rồi. Không có thấy không? Cho nên cái mà không sợ, cái ý chí mà không sợ gọi là ý chí giúp mình. Còn những người mà sợ chết, những người sợ bệnh đau là hèn nhát, sợ hãi. Đang nằm ở trên bệnh đau, mình đang nằm trên bệnh đau, mình đang nằm trên cái chết mà sợ nó là sợ làm sao? Trốn khỏi nó không? Đạo Phật vượt lên chứ không phải đạo Phật trốn bệnh tật mà trốn bệnh đau, trốn cái chết đâu. Đạo Phật không bao giờ trốn. Mà ở trên cái chỗ đó đó, ở trên cái chỗ mà chết, cái chỗ bệnh tật đó mà vượt lên. Cho nên mình có đủ duyên gặp được chúng ta tiếp tục là khó. Từ cái chỗ mà đó để mà vượt lên, vì cái người đó là cái người không sợ nặng. Hồn ta không sợ nặng. Cho nên vì vậy mà khi nghe một cái người nào mà theo thầy mà tu mà nghe nói bệnh đau mà đi bác sĩ thì nó sẽ đi về nhà luôn, đi chỗ đó. Đấy, không có đi bác sĩ nào mà nói, ở đây là bác sĩ rồi, ở đây là thần dược rồi, không còn cái khác nào cả. Cái chết được là chết đi chỗ đó, không có xong một lần. Cái sợ hãi mà biết chừng nào cho nó rồi đó. Hôm nay mấy con vừa là y sĩ, thú vị mấy con được nghe lời thì phải từ chối. Tất cả những người thân của mấy con đó là cái duyên. Mấy con tu được tức là cái hành động mà mấy con sống được giải thoát là cái hành động độ những người thân của mấy con. Còn mấy con đến đây tu mà chẳng làm được cái gì hết, không nên trò tám gì làm cho người ta còn cười chê mấy con xấu hổ. Đi tu cũng làm gì về gì cũng lo ăn lo ngủ cũng như thiền hạ hết. Thì như vậy là nhục nhã, thì đi tu là nhất định là phải làm cho được. Mà làm được, bữa nay làm được, ngày mai phải làm được, ngày mai làm được, ngày mốt nhất định là chỉ có con đường duy nhất. Đạo hàng trước cái khó khăn, cái hoàn cảnh này. Phải nỗ lực phải đáng. Đã không biết thôi mà không biết gì. Phải nỗ lực thật sự đem hết ý chí, đem hết sức lực của mình ra tu tập làm cho được. Nhưng ở đây nó hết sức không có nghĩa là tạo cái thế hết sức của mình bằng cách là gò bỏ. Hết sức ở đây có nghĩa là tập làm sao mà ngồi chơi một cách tự nhiên thanh. Đó là cái nghĩa. Coi ngồi chơi chứ khó không? Không đơn giản. Cứ hơi thôi, trói buộc mình bằng cách này, bằng cách khác. Ngồi chơi chứ không chơi đâu. Nghĩ ngợi lăng xăng đủ thứ chuyện. Vậy chơi chứ nào? Người ngồi chơi là người không? Là không làm một cái gì hết, vô sự mà. Cho nên ở đây phải tập vô sự, phải tập ngồi chơi, phải tập thanh thản. Nó không thanh thản thì nhắc cho nó thanh thản. Nó còn động thì nhắc cho nó bất động. Nó còn sự thì bắt buộc cho nó vô sự. Nó có gì đâu. Mà có cái phương pháp để cho mình tu tập đó là Phật dạy. Mỗi lần có điều gì thì như cái lý giải thoát mà nhắc nó. Chỉ vì nói pháp như lý tác ý mà, như cái lý của nó mà tác ý mà, để nó dẫn mình trở về cái vị trí đó. Ví dụ như bây giờ nó đang nghĩ ngợi gì là tầm bất chật thành tầm, không có nghĩ gì là có gì là dẫn nó trở về cái gì. Mà cứ dẫn mãi như vậy thì nó sẽ thành tâm. Tối ngày không chơi ai mà cứ dẫn cái tâm của mình hoài thì chắc chắn nó phải thanh tịnh hết ha. Nó phải tốt được cái gì. Con vậy thôi. Cho nên mấy con phải ra tu để không mang tiếng vô tu viện chân như mà giờ không chân như lúc nào nữa. Nó khổ tâm. Cho nên vì vậy mà phải sáng tu. Mình có để chuyện này chuyện kia nó thấy mình làm cái gì có ích lợi. Hằng ngày bây giờ mấy con không có lo đói lo no, hằng ngày đều có được rồi. Ta sẵn sàng người ta làm cho mình để mình tu. Mà mình tu không được rồi mình ở mai mốt là cậu bò mà đi ra mà cài ruộng để cho làm cho có cơm có gạo cho người ta. Bây giờ mình tu không xong thì phải. Kiếp này thì ngộ hết tu sướng lắm, mình kiếp sau làm trâu bò ra ngoài ta biết. Người ta gác cái ác lên đỉnh cổ đó, người ta lấy roi quất đi, mà người ta đấm cái cài bị lớn đi, cài đi nặng gần chết, nó đánh đứt mình cũng đi được. Đó là cái con lượng á. Chứ cũng không phải là cái chuyện đơn giản thôi, nó nhân quả mà. Nó thì phải trả, nó không có trả đâu. Mà nó nhân quả thì không có ai mà trả khỏi. Thời này làm người mà nợ nó nhiều thì thành sao phải làm những con vật đó, cực khổ lắm. Do đó mà phải nói được tu thì được. Chỉ đời nay thôi, quyết định làm đời nay mà phải làm nó vật, không còn tái sanh. Mà không còn tái sanh thì rất đơn giản, rất dễ, ai cũng biết hết à. Tâm nó còn lăn xăng, tức là còn tạo nghiệp, mà còn tạo nghiệp thì còn tái sanh. Còn tâm bất động thì không còn tái sanh. Có gì nữa không? Mấy còn thấy tâm mình bất động chưa? Bất động rồi thì thấy gì nè? Phải lo, thành thật nói rồi. Bởi vì nó bất động. Không, nó tin. Có vậy thôi. Hễ tâm người nào bất động thì dê là Phật. Ngồi trong thất đó, như thầy ngồi vậy đó, còn suốt ngày bất động thì Phật chứ gì. Mai mốt chết ngồi bỏ cái thân này nó không thở nữa, họ để vượt thờ mà lại chứ. Có phải sướng không? Mình không cầu chứ họ, bởi vì cái thân này nó coi vậy nó bằng xương một thịt. Nhưng một cái người mà người ta làm Phật thì cái thân này nó không hồi thú được. Bởi vì khi mà họ chết á, họ chết ở trong đỉnh, chứ không phải họ chết như mấy con bù lăng bù lót mà chết. Cái đau chứ đến là họ đâu có điên gì mà để họ nhức cái đầu nữa mà chịu. Nhức đầu thì chết đâu. Họ nhập định thì có cái bệnh nào mà vô thế được. Cho nên họ ngồi bất động đây. Mai mốt cái thân này thành cục đá, còn gì thối. Mà ở đời khi nào họ biết đó, mình ngồi mình bất động nhìn sáng ngày tháng không thối, họ không trôn đâu. Họ đêm bằng thờ không thờ. Nhưng ngồi đây vậy, ở đây bao nhiêu người đây còn đất ơn thích chuồng để đánh đánh thợ thì mấy con cứ ngồi bất động đi, mà mấy con động là nó thúi, còn bất động thì nó thúi ra. Có vậy chứ, mà cái người nào mà giữ được cái tâm bất động là cái thân này cũng thúi, còn động là nó thúi. Nghĩa là hơi thở không thở thì ba bữa thì không ai dám đến đâu hết. Cái thân này nó dạng, nó bất tịnh đi đó. Cho nên do đó thì họ tu thì nó mới thành tịnh. Cái tâm thanh tịnh thì cái thân thanh tịnh, mà cái thân thanh tịnh thì không gì, cũng bao giờ nó có hồn thú. Còn cái tâm của mấy con chưa thanh tịnh thì cái thân cũng làm sao mà thanh tịnh. Nó đơn giản. Cho nên nhớ, không có gì khó. Ngồi đây mà kiểm tra coi thì cái tâm còn ham muốn gì, còn muốn nói cái gì vậy. Nó còn có thương, có ghét, có giận, có hờn, có buồn phiền, có tham muốn ăn, tham muốn ngủ như thế nào. Ví dụ như bây giờ ngồi về mà nó cuộc tết rồi, giờ này đâu phải giờ mình ngủ. Thật cho mình một bút tay như vậy, tán nó ngồi mình một bút. Mình một bút thì nó niết cái lỗ tai lên, nó tỉ nó hút ngủ. Có phải không? Mình mới tỉ nó chứ. Trời đất ơi, giờ này mở có 9 giờ mà cuộc tết luôn, kiểu này chứ sao được. Đánh cho nó một phát, nó ớt. Tự mình trị mình chứ, ai mà dám lại đánh mình. Người khác đánh mình là làm như vậy. Thế nên mấy con thấy buồn ngủ là mấy con tắt căng mặt mấy con, mấy tát cho nữa. Đó, mà giữa ngủ đi. Thì nó sẽ tỉnh táo cho lần, khỏi không đi tình hành nói chuyện. Thì cũng hỏi chuyện với bộ không nói. Đi là tại vì mình cũng muốn dinh dưỡng đó, mình thương nó. Chứ còn rước cây thành dâm để rước cho mình ngủ. Ở đây ăn ngủ có giờ có khác chứ. Đợt nào ra về nói đâu có muốn ngủ phi thần. Thì như vậy mấy con sẽ đối trị với mình. Nói gì thẳng lời không. Bây giờ mấy con còn hả thì có tu ra gì không? Thầy đã dạy rồi, mấy con ngồi đi chơi chứ không có tu cái gì hết. Ở đây nó tu với sự thật, nó không tu gì hết. Chân có ai sai khiến gì, mấy cái người này cứng đầu, không có ai bỏ nó nghe. Thì như vậy là mấy con này thành Còn mấy con cứ yếu yếu, nó bảo gì làm ấy theo nó thì thôi, nô lệ suốt đời vậy, nô lệ sinh tử. Hiểu chưa? Bây giờ về làm Phật hết đi. Phật có gì đâu, tại cái danh từ gọi cho nghe cho này chứ. Cũng như con người tha chứ có cái khác gì, con Phật Thích Ca cũng vậy, mình cũng vậy. Một cái gì giống nhau như Đức, có gì đâu mà khác đâu mà sợ. À bây giờ về đóng cửa. Nhưng mà đừng có điên nó đừng đó, nó báo người ta nói lạnh nhảm nữa thì thằng mày. Buồn quá là cứ mình nói lạnh nhảm trong đó mới mệt. Thì Phật á, bệnh viện á, chuyên quả chờ mấy con đi. Nói lạnh nhảm nó chờ chứ dưới bỏ đi. Cho nên buổi sáng nội lực tu thì ra lực nó thật sự. Cho nên thầy thấy tu rồi, có gì đâu, muốn chết mà chết cũng không, tôi thầy quá. Thầy cũng giống như mấy con. Bây giờ thầy bảo tỉnh chỉ là thở nó ngưng, còn mấy con bảo chưa được thì cố gắng mà giữ tâm bất động nói thầy nghe là. Tại tâm mấy con còn động nên nói không chịu nghe. Có vậy thôi, mấy con đơn giản là chứ gì, mấy con biết liền à. Còn tâm mấy con mà bất động thì mấy con bảo sợ nó nghe vậy. Bảo tỉnh chỉ hơi thở thì từ từ nó không thở nữa thì ngồi bất động, thành nó bất động. Còn bây giờ nó còn động là tại vì nó thở ra phải vô, mấy con bảo nó không nghe chứ thở ra đi vô, đó là mấy con chưa được chủ nó. Còn mấy con giữ được cái tâm bất động nó còn bảo nó không nghe. Thở ra nó nghe. Cái thân này nó quan quản lắm, nhưng mà tại vì mấy con điều khiển nó chưa được cho nên nó không chịu nghe lại. Bây giờ có người nào bảo nó tỉnh chỉ hơi thở nó còn bảo thử con. Nó làm được, đó là như đó là mọi chuyện rồi. Đơn giản, dễ dàng nhưng mà khó khăn. Chỉ có cái tâm bất động thì mấy con cố gắng nghe nghe lời thầy chỉ cần nỗ lực thôi. Con hỏi đi con.
Này, con cứ con biết con mô bị y tế nên xảy ra cái trường hợp là con hay khi con biết đi biết đi đến đến hậu hậu lúc thì con cứ cảm giác như nó nặng vào sức lực đau ra hoặc tỉnh hoãn con nghe như nó nóng của bất thường hay là hơi nó lạnh rồi như là con nghe nặng lỗ tai như vậy. Từ mà có con quá giải bằng cách nào, hôm nay thì con cũng đỡ nhưng mà con thấy nó vẫn còn nặng lỗ tai như vậy.
Cái đó bây giờ con xả ra, con đừng có tập, con đừng có tập trung tâm niệm hành động con nè. Vì đó là con tập trung nhiều đó, để làm cái ý thức con nó hoạt động, cái tiềm thức nó hoạt động, cái hành tưởng nó hoạt động, nó làm cho con cảm tập cho nên bây giờ thấy mỗi lần có việc con dùng cái ý thức con ta đi, các cái cảm độ này xả đi, không có tạo ra cái thần đạo bất an gì cũng có được, con nhắc như vậy. Mà nó không có thì con thỉnh thoảng nó còn thì con nhắc, rồi con lo làm công việc khác để cho nó quên đi. Nhưng ví dụ như con đắc ý rồi mà con cứ ngồi yên thì nó sẽ tập trung trên cái chỗ cảm động đó, cái cảm giác đó. Cho nên vì vậy mà khi con đắc ý rồi đó thì con con ngồi con nhìn cây nhìn trời nhìn gió gì đó thì cho cái tâm con nó như ra ngoài, nó không có nó như tâm thành con thì con sẽ làm được con sáng sáng. Nhớ cái pháp tác ý
khi con ngồi con cái hơi thở cứ xuất hiện và
tại vì con đó con tập cái thành thói quen con cứ ôm hơi thở, tại vì mấy con tập thành thói quen cho nên nó nguy hiểm lắm. Mấy con đừng có tập cho mình thành một thói quen nào, ví dụ như mình ngồi đây cái mình thấy hơi thở ra vô ra. Lúc nào nào bây giờ mình có tập hơi thở rồi cho nên vì vậy mà khi đó đó mình tại vì không biết, người ta biết cách người ta dạy mình chính cái điều mục của hơi thở, tại vì người ta sẽ thấy ví dụ như cái tâm tham mình nó còn, nó muốn ăn nó hoặc còn muốn gì đó, thì người ta dạy quán ly tham cho biết khi vô quán ly tham cho biết. Nghĩa là chúng ta khi mà nói như vậy đó là khi đó đó chúng ta hít vô thở ra thì chúng ta cùng dùng một cái tưởng là cái tâm tham đó nó sẽ theo cái hơi thở mà ra. Còn cái tâm mà không tham đó thì nó theo hơi thở nó vô. Con hiểu không? Cho nên mình phải dùng cho đúng pháp. Còn giờ cứ hít ra hít vô, chỉ biết hơi thở hít ra vô mà không có tác ý đi tham, đi sân, đi si gì hết đó, thì nó sẽ trở thành cái thói quen của hơi thở. Nó quen, cho nên ngồi đâu cái hơi thở nó theo, nó ôm sát mơ nó thì đây là cái nỗi khổ nữa. Thả đi, tác ý đi, buông ra lần lần. Bởi vì nó thành cái thói quen nào nó cũng chính mình sống, mình là từ khi cha mẹ sinh mình ra đó, đã tạo cho mình thành cái thói quen đó, tạo thành thói quen. Cho nên có nhiều người bây giờ ăn, mình theo đạo Phật mình ăn chay, còn có nhiều người ăn chay không có được. Đó là cha mẹ nó cho mình ăn cá ăn thịt mình quen rồi, giờ ăn chay vô cái nó đau, không có thịt cá nó đau, nó thiếu, thì đó là một cái thói quen. Cho nên mình tu tập cũng đừng có tạo thành thói quen. Người ta bắn mình ngồi chơi thì mình ngồi chơi, ai hiểu ngồi sợ chứ. Còn khi nào mà muốn tu chuyên cái đó thì có một vị thầy người ta dạy về cái phần đó, thì người ta biết mình tới đó dừng, thì nó không thành thói quen. Mà một mình không biết, mình ôm mình cũng biết không thành thói quen. Còn mình biết là bây giờ phải tập nhiếp tâm trong thở, thì người ta dạy cho mình hít vô thở ra thì mình quen, thì người ta luyện mình cho mình cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở bình thường, ba hơi thở. Con thấy vô đầu cái định niệm hơi thở ngắn, ba hơi thở thì điều luyện tập để làm gì? Mình thở dài nó cũng không mệt, mình thở ngắn nó cũng không mệt, mình thở bình thường không mệt. Vậy khi đó đó là tại sao? Tại vì lúc bây giờ nó buồn ngủ, người ta sử dụng cái hơi thở mà ta hít chậm, thở là chậm, năm ba hơi thở nó ngủ không được, nó tức thở chậm quá nó ngủ không được, nó tức nó không thành ngủ. Còn đây ta dùng hơi thở mà người ta làm cho nó tỉnh giác. Còn bây giờ mà vọng tưởng nó nhiều quá, cho nên vì vậy mà mình hàng cũng không nổi. Thì bắt đầu mình hít ra vô, cũng như cái khoai nó ra vô lẹ quá, mình cứ hít ra vô, ánh sáng vọng tưởng không kịp. Còn hiểu không? Cách thức người ta nói vọng tưởng mà mình cứ mình học nó thì mình thành bệnh. Cho nên vì vậy mà phải được cái gì thầy người ta kinh nghiệm, người ta dạy cho mình, người ta biết mình là cái người có cái đặc tính như thở. Còn không có người ta dạy chung cho mình thôi. Người ta dạy chung, ví dụ như thầy dạy chung mấy con tu nó không có bệ. Thế còn mà nếu mà chọn ra theo đặc hướng của mấy con thì phải sắp lớp, có lớp lan đàn là cái lớp của mấy con tu về hơi thở. Mà cái điều một thứ nhất là cho mấy con vô 5 người, 10 người vô một cái lớp riêng để xong hai cái tập này bắt trước. Chung vậy đã thấy người hít thở, cái người kia cũng bắt trước hít thở thèm. Mà cái người đó không có đặc tướng hơi thở mà thu gặp hơi thở thì quay trình mai mốt nó khùng hơn đó. Nó thầy nói nó khó vậy đó. Cho nên thầy nói bây giờ mình làm sao mình có đủ 8 cái lớp học mới được. Để làm gì? Để chọn cho mấy con cùng nhau đặc tướng vô đó người ta dạy. Nhờ động nhờ cái đặc tướng đó thì con tu nó nhanh. Nhưng mà nó cơ thầy không có mình thầy mà chạy 8 cái lớp sáng thầy dạy 1 giờ lát nữa 8 giờ dạy lớp khác rồi đấy một ngày thì dạy 8 cái lớp đó chắc thầy chết luôn, có phải không? Nó phải có 8 cái người đứng 8 cái lớp thầy dạy cái lớp đó rồi thôi thầy ra thầy nghỉ. Còn này dạy lớp rồi đó mấy con ra nghỉ rồi thầy có đi tới lớp thứ hai. Thầy đã coi 8 cái lớp thầy đi một ngày, ngày nào cũng chịu đó, chắc 3 ngày đem chôn đi xuống hồ. Thì giáo gì mà dày dữ nè. Trong cái câu 1 câu hỏi đó, trong bài tự thắp đuốc lên đi, tự mình tu tập rồi, không có người nào mà tu cho mình được hết. Đó là cách thức của Đức Phật đã nói rồi. Bây giờ dù Đức Phật có dạy cho mấy con, Đức Phật cũng tu giúp cho mấy con không được học bài tự. Vậy thì trong cái những cái điều kiện mà quán ngoại thân, quán nội thân, quán nội ngoại thân, ngoài cái thân của con, ngoài cái thân nghĩa là cái nội thân là tâm tim gan rèo hổ của con hiểu không? Mà ngoài cái thân của con là da thịt ở bên ngoài nè, đó là ngoài cái thân, chứ không là ngoài các pháp ở bên ngoài đó. Các bạn hiểu chưa? Nó không phải là ngoài cái thân của con thì nó còn các pháp bên ngoài này nữa. Thì ở đây chỉ nói trong cái thân của con thôi, cái nội thân và cái ngoại thân của con, chứ không phải là nói các pháp bên ngoài. Đó là cái thứ nhất để con hiểu. Khi quán nội ngoại thân như vậy đó thì phải quán như thế nào? Quán thân bất tịnh, quán chuyên tán, con hiểu không? Đó. Thì do đó thì con quán da, quán thịt con nè, rồi quán máu, quán mũ nè, quán tim gan vào phổi nè, quán bất tịnh đó. Đó, đó là cách thức của Đức Phật dạy để cho mình biết quán nội ngoại thân. À, quán ở trong mà quán hoài để cho mình nhàm chán, để cho mình thấy là cái ngã mình không có, còn nếu để cho mình xả thì mình sợ. Cho nên khi mà đi vào đạo Phật đó, thì thường thường là Đức Phật biết mình chắc cái thân này thanh tịnh, chắc cái thân này tốt, cho nên Đức Phật dạy cái thân này nó không có thanh tịnh đâu, mà nó bất tịnh. Nó bất tịnh ở trong này nó cũng bất tịnh, mà bên ngoài nó cũng bất tịnh. Con thấy rõ ràng da của mình thiết mồ hôi hôi không? Giờ bản mình chết à, quần áo phải giặt hoài chứ không giặt hoài nó ngồi gần bên người ta quá sợ. Còn hiểu thì vậy thì nó bất tịnh chứ nó tịnh chỗ nào đâu, chứ phải chi mồ hôi mình ra như dục thôn nữa thì tôi phải. Cái này nó có ra như dục thôn nữa đâu, nó ra ba cái tiếng hồi rừng. Cho nên vì vậy đó, mà cái thân của mình là cái thân bất tịnh. Cho nên cái quán nội ngoại, quán tức là tư duy suy nghĩ gọi là quán, không? Mà quán nội ở trong thân của mình rồi quán ngoại thân, thì quán cả nội ngoại thân, quán ba cái kiểu quán chứ không phải là một cái kiểu đó, để cho mình nhàm chán đối với cái thân của mình, để cho mình thấy là cái thân mình thực tế là nó không phải tốt lành gì cả hết, cho mình ngao ngán mình thấy. Cho nên khi mà quán thân bất tịnh thì tâm thần của Phật có một cái số tùy theo. Họ hướng người khác giết họ thế đó, Đức Phật cấm liền cái thân. Không phải mình quán thân bất tịnh để rồi mình giết mình, mà mình quán thân bất tịnh để cho mình không dính mắt nó, để cho mình không chấp đắm nó, để cho mình nỗ lực mình đi còn tu. Chứ mình giết nó mình tu sao? Mình giết nó mình lấy cái gì mình tiếp tục mình tu? À, trong cái câu hỏi thứ hai thì tưởng hoạt động thì thầy đã nói thầy đã có viết cuốn sách mà thầy nói không có linh hồn đó, thì nó con thấy là thầy có đưa một cái số người để dùng tưởng hoạt động của mình, như cô Bích Hằng, như chú Nhã, như những người mà người ta dùng tưởng đi tìm hài cốt, dùng tưởng để mà giao cảm được cái điều này thứ kia. À, tất cả những cái tưởng của chúng ta người nào cũng có cái tưởng, nhưng mà mấy con chưa hoạt động, cái tưởng của mấy con chưa hoạt động, nhưng mấy con dùng ức chế ý thức của mấy con, nó ngưng thì cái tưởng của mấy con sẽ hoạt động đó. Cho nên cái tưởng hoạt động nó mình thấy nó lạ, nó có sự màu nhiệm của nó, nhưng sự thật ra nó không có màu nhiệm gì hết. Tại vì cũng như bây giờ ở cách giác sau lưng thầy ai ngồi sao thì như mấy con bây giờ không có biết ai hết, nhưng mà tại sao mấy con cũng ngồi đây mà cái tưởng của mấy con hoạt động là mấy con biết mấy người ngồi ở ngoài đó, mấy con biết. Rồi ngày mai là cái ngày mà chưa tới đó, mà mấy con ngồi đây mà mấy con biết là ngày mai nó sẽ cái tai nạn, hoặc là cái may mắn người ta sẽ đem đến những cái gì cho mấy con, mà tại sao mấy con biết? Thì cái tưởng của mấy con nó giao cảm được cái thời gian, cái không gian của nó không có cái thời gian và không gian. Cho nên đối với cái tương lai, thì đối với cái sự mà sắp sửa chưa đến, nó bị viết rất rõ, nó bị viết. Đó là cái tưởng của mấy con. Cho nên khi mà một người mà bình thường mà cứ sống ở trong cái tưởng như vậy á, thì người ta cho mấy con điên. Cái chuyện chưa tới mấy con nói, mặc dù là mấy con nói đúng chứ không phải nói sai, nhưng mà người ta tôn xưng mấy con là thần thánh. Rồi mấy con không biết cái tưởng của mình, mấy con cứ nghĩ rằng đó là ai nhờ tôi nói mà. Thành ra cuối cùng mấy con thành con trở thành người điên, người khùng đó mà. Người có linh hồn, người khác nhập đi. Mà cái tưởng của mấy con khi mà mấy con chưa có hiểu nó đó, thì cái tưởng của mấy con nó hiện lên, nó hoạt động á, thì nó phải ngưng cái ý thức của mấy con đi. Mà nó ngưng ý thức của mấy con thì mấy con không làm chủ được cái thân của mấy con nữa rồi. Thì do đó thì cái tưởng của nó biến hiện ra như là có một cái luồng gió, có một cái hình dáng của cái người nào đó đã chết đi, nhập vô cái thân của mấy con. Biết cái thân của mấy con chết rồi, nghĩa là ý thức nó không làm gì hết, thì coi như cái thân mình chết rồi. Rồi cái tưởng mà nó hoạt động á, thì nó đâu có phải hoạt động một cách bình thường đâu, cũng như một người lìa đâu, mà nó hoạt động bằng một cách là nó muốn nói cái chuyện gia đình, muốn nói cái chuyện gì xảy ra đó, thì đương nhiên nó phải hiện ra một cái hình dáng, một cái bóng dáng của một cái linh hồn nào đó nhập vô con. À, con tới bây giờ có một ông thánh nào đó nhập tôi rồi, bây giờ tôi nói cái gì cũng đúng hết. Còn hồi chưa nhập mấy con nói không được. Tức là cái tưởng của mấy con nó chưa có hoạt động. Mà tại vì cái tư tưởng của mấy con tin là ông thần, ông thánh nào đó, hoặc cái linh hồn người chết nào đó, cho nên bây giờ cái tưởng nó hoạt động thì nó hiện ra cái hình dáng đó đó nhập vô con. Thì bắt đầu bây giờ con nói cái chuyện chưa tới còn nói đau chung thôi hết. Nhưng mà không ngờ cái tưởng của con nó giao tặng, nó nói cho con thần cái nào mà nhập. Cho nên buộc lòng thầy phải giết cái giới xuyên không có, linh hồn không có là cái vấn đề người ta đã làm lại cái chỗ này. Bởi vì khi mà Đức Phật tu chính đời thì Đức Phật quan sát để xem là coi thử coi 33 cõi trời có ai không. Thì khi mà tu chính đời thì Đức Phật dùng cái trí tuệ tâm minh của mình quan sát xem thấy 33 cõi trời là tưởng tri chứ không phải lý tri. Người ta tưởng tượng ra cái cõi trời đó, cõi trời đấu sức này kia. Cho nên các con nghe Đức Phật từ cõi trời đấu sức mới sinh ra rồi mới đến thế gian của chúng ta. Nhưng mà khi mà tu rồi thì Đức Phật thấy đâu có cõi trời đấu sức đâu. À, vậy mà kinh sách lại còn đẹp thì thầy thiệt đã đi ngược lại cái đường lối của đạo Phật, không có thứ gì hết. Cho nên thầy viết cái cuốn sách Linh Hồn Không Có cũng là đảo lộn một cái tư tưởng của loài người, chứ không phải người ta từ lâu người ta nghĩ là con người chết đi còn có cái linh hồn. Mà cho nên khi mà thầy luận ra để cho thấy này, cái linh hồn sao nó ngu quá vậy, nó chui vào con kiến để nó làm con kiến vậy thôi. Đã là có cái linh hồn là có một cái vật thường hằng, thì cái vật đó thường hằng bất biến rồi thì nó khôn ngoan vô cùng. Bởi vì nó bao nhiêu nó đã tái sanh bao nhiêu lần, nó đã nhập vào bao nhiêu thân của người khác, mà bây giờ nó còn ngu mà nó chui vào con kiến hoặc con trùng con dế hoặc này kia đứng làm thân con trùng con dế hoặc nó chui vô con bò con trâu ngựa heo để cho người ta đánh đập, người ta giết nó là thật nó sao. Cái linh hồn gì mà ngu quá vậy, cho nên nó đâu có nghiệp đi tái sanh. Tại vì cái hành động ác của mình phải tái sanh, mình làm con bò heo chúng giết lại mình. Thế nếu có linh hồn nó dạy gì mà nó chui nó chúng giết nó, đúng không? Mấy con thấy bây giờ tôi chui vào heo này, họ nuôi lớn đến bữa họ đem họ cắt cổ rồi họ đâm rồi họ làm thịt họ bán mình. Thế họ nuôi heo để làm gì đây, có phải không? Mấy con thấy thì nếu mà có linh hồn thì đâu ngu gì nó chui vô heo. Thì như vậy là con heo không có. Mà heo không có thì lấy gì ta thật. Không thì cho nên vì vậy mà cái nghiệp chứ không phải là cái linh hồn. Còn ở đây thì mình thấy rằng tất cả những cái tưởng, tại sao nó màu nhiệm? Mà tại sao cái tưởng? Bởi vì cái tưởng thì nó phải có cái duy diệu của nó. Cái duy diệu. Tại sao mà bây giờ chuyện ngày mai này nè xảy ra mà bây giờ với ý thức mình không biết, mà cái tưởng nó lại khi một cái tưởng nó hoạt động rồi, nó ngồi đây mà không biết ngày mai này xe đụng nè, ở trước nhà mình nè chết hai người nè, tại sao nó biết được vậy? Thì nói nó là màu nhiễm chứ thật ra nó không phải màu nhiễm. Tại vì nó cái tưởng đó, nó không có thời gian gì. Mà trong người nào cũng có cái tưởng quẩn hết, cái tưởng quẩn hết. Nhưng mấy con nâng cái ý thức của mấy con chưa được. Bởi vì thầy nói giữ cái tâm bất động. Thì khi mà giữ tâm bất động được rồi thì mấy con bảo thân này tỉnh chỉ ra thở, nó nghe theo nó tỉnh chỉ ra thở. Thì mấy con bảo ý, khi mà cái tâm mấy con mà nó bất động được rồi thì mấy con bảo ý thức cứ hoạt động, tưởng thức hoạt động thì nó sẽ hoạt động hết. Bởi vì thân của mấy con nó có năm quẩn, sắc họ tưởng hành thức. Mà sắc quẩn đó, thì nó thuộc về ý thức của mấy con rồi. Cho nên khi mà cái sắc nó hoạt động á, thì cái tưởng nó không hoạt động. Cũng như mấy con ngủ thì mấy con mới chim bao, chứ mấy con thức là làm sao chim bao. Mà chim bao là cái gì? Cái tưởng cái gì? Thấy không? Cho nên ở đây nó cụ thể, nó rõ ràng. Cho nên chúng ta phải biết là tại sao có người mà người ta cái tưởng người ta hoạt động thì người ta lại giơ cái tay vô cái bệnh người đó lại hết. tất cả mọi cái mà thầy đã nói các cho các con biết là tất cả mọi việc đều có sự nhân quả. Cái cô bé này cũng trị thời gian sau cổ, cái bàn tay cổ không trị ai được nữa. Bởi vì cái số người có nhân duyên với bàn tay cổ trị bệnh á là do cái nhân quả. Cho nên cổ sanh ra một đứa bé mà cái bàn tay cổ bắt đầu cổ trị bệnh với người thứ nhất, ví dụ cha cổ đi, mất xương đi, cổ vuốt về cái xương tuột xuống, đó là cái bệnh thứ nhất. Từ đó mới đồn ra, ta không hiểu không? Trời ơi, tôi có đứa bé sao mà nó trị hay quá, tôi mất xương gần chết nha, mà nó vuốt cái chạy thuốc à. Thì cái người mà có duyên của cô bé thứ hai này nghe được vậy, bây giờ tôi nhức cái đầu, sao làm ơn tôi vuốt cái đầu cho nó chút thôi. Bị nghe ông cha nói tôi có đứa con hay quá, trời ơi, nó vuốt tôi cái xương chạy thuốc à. Thì cô này cổ là có duyên nhân quả với cái cháu bé đó, cho nên cổ nhức đầu. Chứ mấy người kia nhức đầu họ không cần nhờ đâu, họ không tin đâu, họ đi nhà thương chứ họ tin con bé này đâu. Nhưng mà cô này có cái duyên cho nên cổ tin. Cái cô bé này nhức cái đầu cổ, nhức cái sao cổ hết nhức đầu. Trời ơi thì quá, cổ đồn ra. Đồn do cái tin đồn ra như vậy á, tức là cái duyên nhân quả để tạo cho một số người sau này với cô bé đó. Thầy còn hiểu, thầy thấy nhân quả. Nhưng mà thời gian cô này đó, con bàn tay của vú sao không hết nữa rồi, sao bây giờ tôi trị được nữa rồi, thì đó là nhân quả hết rồi. Cho nên trong những cái điều kiện mấy con thấy nó xảy ra rất nhiều việc mà do cái tưởng, nhưng cái tưởng nó cũng phải nằm trong quy luật của nhân quả, chứ không ngoài quy luật nhân quả mà làm được chuyện gì. Cho nên ví dụ như tại sao thầy đến bác sĩ đó trị thầy hết bệnh mà đến bác sĩ khác trị nữa, cái duyên của thầy với ông bác sĩ đó. Cho nên người ta nói phước chủ mai thầy, chứ ông thầy không giỏi gì. Bây giờ con hỏi có hai người, một cái người mà chữa bệnh hóc xương, một cái người mà hốt thuốc để mà trị bệnh gãy xương. Thật sự ra thì nó tùy cái nhân quả như thầy nãy giờ nói mấy con, do nhân quả. Cái người này họ có thể họ chặt một mớ lá cây, họ mầm, họ đâm cái dạt rồi họ bó lên cho cái người mà bị gãy xương, thì cái người này họ xương họ liền lạc trở lại như thường. Nhưng mà cũng lá cây đó, chúng ta cũng thấy rõ ràng những lá cây đó, nhưng mà cái người khác hái mà đâm rồi cũng bó vậy nhưng mà không hết. Thì mấy con thấy đó là cái nhân quả nó rất rõ ràng. Cái duyên nhân quả của cái cô bé đó hoặc của người đó, họ bẻ một mớ lá cây đó rồi họ đâm đi rồi họ bó vào cái chỗ người gãy xương thì cái xương nó lành. Nhưng cũng lá cây đó mà với một người khác thì nó lại không lành. Thì như vậy cho nên người xưa người ta cũng rút kiểu những kinh nghiệm đó, người ta mới nói ra phước chủ mai thầy, nghĩa là ông thầy đó ông có cái duyên với cái người đó, ông trị nó hết. Còn mình á thì chưa có phải là cái phước của mình làm thầy, cho nên vì vậy mình cũng bắt chước mình làm, cho nên vì vậy mà bệnh nó không có hết, không có hết. Chứ bây giờ thấy chặt lá cây như vậy làm vậy á, dạy bắt chước cũng được, nhưng mà có người làm lại hết bệnh mà có người làm hết bệnh, cũng bắt chước cũng chặt lá cây đó, nhưng có người bỏ không hết, còn có người bỏ hết. Cái tưởng của chúng ta nó, bởi vì tâm thanh của chúng ta nó có hai cái biết màu nhiệm. Cái biết mà màu nhiệm thứ nhất của nó là tưởng quẩn của chúng ta. Cái biết mà thứ ba là thức quẩn. Thức quẩn là cái trí tuệ tâm minh của một cái người mà tu chính đạo. Bởi vì trong đầu của chúng ta nó có ba cái biết rất rõ ràng. Cái biết thứ nhất là thuộc về thức quẩn. Như bây giờ mấy con nghe thầy thì cứ biết những lời thầy nói đó, đó là cái sắc quẩn. Còn cái biết mà mấy con biết mà trong khi mấy con nằm chiêm bao đó là cái biết của tưởng quẩn. Chứ bây giờ mấy con chưa, cái tưởng vững của mấy con chưa có hoạt động được, là tại vì mấy con tự dừng lại cái ý thức của mấy con thì mấy con chưa có dừng được. Đó, cho nên vì vậy mà mấy con chưa có hoạt động được cái tưởng thức theo ý muốn của mấy con. Chứ mấy con có sẵn cái của cả tài sản của thức có rồi, nhưng mấy con chưa biết sử dụng nó. Chưa biết sử dụng nó là bằng cách mấy con không có dừng được ý thức của mình. Thế bây giờ mấy con bảo ý thức ngưng hoạt động hoàn toàn để tưởng thức hoạt động, thì lúc bây giờ cái ý thức của mấy con nó nghe lời được cái lệnh của mấy con như vậy, cái lệnh tác ý vậy đó, thì nó ngưng hoàn toàn. Thì đương nhiên là mấy con coi như là mấy con đang đi tới đi lui như một người ở trong mộng. Thì người ta nhìn cái gương mặt của mấy con nó không phải là cái người bình thường nữa, mà nó khác. Cái mặt nó ngơ ngơ những ngưỡng nó nhìn trời nhìn mây cái kiểu gì đó, như cái người điên người khùng gì đó. Nhưng mà mấy con làm cái gì dữ lắm, nó không bảo đâu nó có đó. Thì nó bởi vì nó phải thay đổi cái gương sắc của mấy con. Còn bây giờ ở trên cái thân sắc của mấy con hiện giờ đó là thuộc về cái thức quẩn. Thức quẩn nó hoạt động, cho nên người nào cũng mặc bình thường hết. Nhưng mà cái tưởng thức của mấy con nó hoạt động đó, thì cái con thì cái mặt của mấy con nó giống người lãnh đạo. Thầy biết mấy con có biết người lãnh đạo không? Nó đó thì nó ngơ ngơ ngưỡng ngưỡng, đó là cái tưởng nó hoạt động đó. Cho nên trong cái sự màu nhiệm của cái tưởng quẩn đó, thì nó không thể nghĩ bàn. Nó tùy cái hoàn cảnh của nó, nhưng nó không đi ra ngoài cái nhân quả của nó. Mấy con thấy chúng ta sinh lên ở làm thân người là chúng ta đi ở trong cái quy luật của nhân quả. Cho nên từ cái gì màu nhiệm cách gì đi nữa cũng là nằm trong cái nhân quả. Cũng như hiện bây giờ thầy mà dạy mấy con cũng tùy theo cái nhân quả mà dạy, chứ không phải đi ra ngoài nhân quả mà dạy. Cho nên cái duyên của bao nhiêu người đó, thầy biết nó có cái duyên của bao nhiêu người đó. Thầy được mở đạo tràng để từng đó cái số người mà có duyên với mình họ sẽ đến. Rồi trong cái số cái duyên người mà đến với thầy, họ sẽ tu được bao nhiêu người và bao nhiêu người không được. Chứ không phải là người nào cũng được hết đâu. Tại vì họ gieo cái duyên sâu hoặc là cạn. Cũng chẳng hạn là như bây giờ kiếp trước đó, thầy đi khất thực, ngày nào thầy cũng đi trước nhà con của con, thì con ngày nào con cũng ngờ. Do cái lòng kính trọng, thấy một vị tu sĩ mà đi chính vậy đó, ngày nào con nấu cơm rồi cũng dành cho thầy một bát cơm, cứ chờ giờ đó bưng ra cúng dường ra. Thì đó là ngày nào cũng nuôi dưỡng thầy mà, thì thầy sẽ nợ mấy con nhiều. Cho nên vì vậy mà thầy phải trả cho mấy con một thời gian dài, buộc lòng hướng dẫn dạy cho mấy con tu, để coi như là đền đáp lại cái công ơn của mấy con đã nuôi dưỡng thầy như vậy. Đó vậy. Và đồng thời cái người mà đã gieo cái duyên bố thí như vậy đó, thì cái người nó quyết tâm lắm ấy. Còn mấy con thí dụ như là thấy thầy đi ngang qua, thôi thẳng có tiền mình mua ở người cúng dường cho thầy đi. Bắt đầu đó mấy con mua ở dường thôi, mấy con cúng dường gì nữa hết vậy thôi. Thì cái duyên hôm nay mấy con gặp thầy, thầy nói rồi tu chơi chơi vậy thôi về. Đó là cái duyên ấy, cũng như bây giờ mấy con nghe thầy nói rồi thôi về tu được cũng được thôi đi về. Đó là cái duyên đó. Cho nên vì vậy mà cái số người mà gieo cái duyên sâu như vậy đó, giữa thầy như vậy đó, thì rất ít hơn. Cho nên hôm nay mấy con được nghe thầy tức là tạo thêm cái duyên mới, nó tiếp tục nó nối tiếp tạo duyên mới. Rồi mấy con mới về, mấy con nỗ lực, mấy con thực hiện trên cái duyên mới đó, mấy con tu tập thì cái duyên mới nó lại tạo thêm cái duyên mới. Duyên khởi trùng trùng, mấy con nghe Phật giảng duyên khởi trùng trùng, từ cái duyên này nó chuyển tới duyên khác. Nhưng cũng như sau hôm qua mình thầy kêu các con đến gặp thầy một đứa, cũng là cái duyên đó, các con hiểu được. Trong đó có một số người nào đó nghĩa là có cái duyên cho nên chờ bữa nay để mà gọi được cái người đó đến đi kia, hiểu được. Cho nên trong cái sự tu tập để cho cái tưởng mà chúng ta hoạt động được á, nhưng mà chúng ta không cầu mong nó đâu, chúng ta chỉ cầu làm sao mà giữ được cái tâm bất động. Mà khi mà cái tâm bất động rồi thì mấy con sử dụng nó có chuyện gì. Bởi vì về cái ý thức lực của chúng ta đang tu tập để mà hàng ngày chúng ta giữ được cái tâm bất động đó, thì biết bao nhiêu lần, bao nhiêu triệu lần mà chúng ta tắt ý. Bởi vì chúng ta sống cùng mình có những cái niệm gì đó thì cũng được, chúng ta được tắt ý. Ý thức lực mà, bởi vì chúng ta luyện từng cái ý thức lực đó, nó có tứ thần túc, tức là bốn cái lực như thần. Khi mà tâm mà chúng ta hoàn toàn bất động thì nó đã cái phương pháp mà tác ý đó nó trở thành tứ thần túc rồi, bốn cái lực như thần. Cho nên vì vậy mà hôm nay cái lực của mấy con có chút chút rồi đó. Ví dụ như chẳng hạn thầy nói bây giờ ở đây mấy con lắng nghe nè, bây giờ mấy con nhức đầu hoặc là có gì đau, còn họ là vô thường, họ sợ như vậy. À, con vậy chứ chút hết sao tự nhiên. Như vậy là mấy con tu có lực rồi chứ, nhưng mà lực ít. Mới có hết nó cái nó cũng giảm đi rồi. Đó thì qua cái sự kinh nghiệm bản thân của mình á, cái phương pháp mà thầy dạy, Phật dạy cho mấy con á, nó có kết quả chứ đâu phải không. Nó kết quả chứ không phải là không có kết quả đâu. Mình nghiệm qua cái bản thân của mình, mình tu chi nhiều, nhưng mà nó có cái kết quả. Có cái kết quả đó. Cho nên cái kết quả của nó đó, của cái ý thức lực của chúng ta, quan trọng là chỗ ý thức của chúng ta chứ không phải quan trọng chỗ tưởng. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn cho cái tưởng hoạt động á, thì chúng ta bảo ý thức ngưng lại, dừng lại, không hoạt động. Thì cái ý thức nó nghe lời, nó không hoạt động thì cái tưởng thức nó hoạt động. Nếu mà ý thức đó thì nó hoạt động với cái sự làm chủ bình thường thôi, nó không có thành thông gì nữa. Nhưng mà muốn thể hiện thành thông chơi chút thử coi đó, thì mấy con bảo ý thức muốn qua đâu, tưởng thức hoạt động, ra lệnh nó vậy thôi, thì bắt đầu cái ý thức nó ngưng hoạt động thì tưởng thức hoạt động. Thì tưởng thức hoạt động thì mấy con bảo thử như thế này thì được liên tức đó. À, thân bây giờ ngồi đây bay lên một thước coi thử coi bay nổi không, nó bay nổi thì biết là nó đang hoạt động được rồi, thử nó trong chi biết không. Không thì như vậy mấy con đừng có thành tư tưởng. Nó có thành thông là có cái khổ của mấy con. Ngồi đây mà nó biết chuyện nó xảy ra ở gia đình, nó sợ cho con nó lo. Tại mấy con chưa làm chủ được cái ý thức mà nó nghĩ à, lát nữa này có thơ đó. Bây giờ mẹ mình chết. Mà đúng vậy, mình sao mình làm biết trước thì tức là nó giao cảm cho tụi nó giao nó đi trước. Câu hỏi thứ nhất của con xin nói lại tu viện được thầy cho thấy, bởi vì cái tâm của mấy con đã sắp xếp được gia đình rồi thì ở không có ở đâu mà tu bằng ở tu viện, nên về tu viện mà tu tập. Con hỏi thầy về pháp tu này, đúng là mọi hành động của chúng ta đều phải tác ý, bởi vì mục đích chúng ta là rèn luyện ý thức lực. Cho nên tác ý là thiền định nó rồi mới làm phạt, thì đó là tác ý. Đúng rồi, khi tu mà có niệm khởi thì phải tác ý biểu niệm không ra. Đúng rồi, khi mà muốn chuyển sang qua một cái hành động khác để tu tập thì chúng ta phải tác ý ly tham sân si trước hai đoạn, từ tâm tạng được đi rồi mới thành động khác. Ví dụ như bây giờ đang đi thì trong khi mà đang đi đó thì bắt đầu bây giờ cũng dừng lại để tu tập cánh tay đi ra vô, thì khi mà dùng cánh tay đi ra vô thì trước khi mà dùng cánh tay thì phải tác ý ly tham sân si đạo từ tâm tạng được đi thì mới đưa tay ra vô, đứng cái hành động đưa tay ra vô. Còn hồi đầu trước khi đi thì con đã tác ý tâm phải ly tham sân si rồi mới bắt đầu mới đi, thì như vậy là đúng pháp không ra. Trong năm lần đưa cánh tay ra vô như thế này để chuyển qua cánh tay đưa năm lần thế đó là đúng, còn con có thể làm hơn thì nó không đúng, bởi vì năm lần định trong cái khoảng thời gian cho nên nó hợp. Còn nó nếu mà hơn cái thời gian nó dài quá rồi mới tác ý thì nó thưa quá đó, bởi vì mục đích của chúng ta là rèn luyện ý thức lực chứ không phải rèn luyện sinh tăng. Nhưng mà cái ý thức lực của chúng ta phải tác ý trong cái khoảng thời gian, có khoảng thời gian. Còn nếu mà không khoảng thời gian thì gọi là niệm cái câu tác ý thì sai. Ví dụ như người niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô thì nó không có cái khoảng thời gian, Còn trái lại câu tác ý chúng ta tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, thì không có thể mà tiếp tục niệm cái câu đó nữa, liên tục, mà để cho cái tâm nó bất động thanh thản cái dài trong vòng 30 phút hoặc là 1 phút đi rồi mới tác ý nữa thì đúng quá. Phải biết cái tu đó mình niệm đúng quá, chứ còn không khéo niệm nó thì không đúng, niệm nó để ức chế ý thức, còn để cái tâm nó bất động thanh thản theo cái pháp tác ý rồi mình chọn lấy 10 phút là 5 phút hay là 30 phút rồi tác ý thôi, rồi ngồi lặng lẽ mình nhìn nó để xem coi nó bất động không, đó là đúng pháp. Nó không phải là lên từ 30 phút đến 60 phút đến 90 phút, mình chọn lấy cái thời gian nào hợp với mình mà mình sẽ tu trong cái thời gian đó thôi, chứ không phải tu tập từ từ lên dần, không phải theo kiểu mà ức chế tập. Bởi vì ví dụ như con dùng cái pháp đó rồi con tăng dần cái thời gian lên, đó là tăng dần cái chỗ ức chế tập của mình là không còn tự ra. Cho nên ví dụ như bây giờ 5 lần đưa cánh tay ra vô 5 lần vậy thôi, rồi tác ý 5 lần tác ý cứ vậy thôi, chỉ có pháp cố định như vậy chứ không được thay đổi. Còn bây giờ con đưa 5 lần rồi, bắt đầu bây giờ con lại muốn tăng lên tu cho 30 phút, nói như vậy thì như vậy là sai, là tu tăng lên 60 phút. Ví dụ như cái khoảng thời gian con đưa tay ra vô là con tu 30 phút là 30 phút chứ không có, sau này không có tăng lên 60 phút mà 90 phút. Đúng cái thời gian đó là khả nghĩ bình thường, không có tăng lên, tăng lên là có cái sự ức chế gò bó ở trong cái thời gian để kéo dài cái tâm của mình ra trong cái trạng thái tu đó không được. Khi mà tu trong quanh như ngồi đó, thì khi thấy ngồi bởi thầy nói đây là không có gò bó, không có bắt buộc, không có ép. Cho nên khi mà ngồi đó, tu mà thấy cái quanh như ngồi này nó mỏi thì sao có thể thay đổi quanh như khác. Nhưng mà trước khi mà thay đổi quanh như khác, ngồi lại ví dụ như thầy ngồi dày, thầy tu cái quanh như ngồi này, bây giờ thầy nhắc một cái ghế thì ngồi dựa lưng dày, thì tức là thầy thay đổi cái tướng ngồi của thầy, thầy phải tác ý là câu đọc. Chứ không được, và bây giờ mình chỉ cần sửa mình ngồi giữa lưng dài vậy cho nó thoải mái rồi mình tiếp tục mình cũng giữ tâm nó mà không có tác ý câu ly tham sân si thì không được hết. Khi mà mình ngồi dày thì mình không giữa lưng hơn, thì bắt đầu mình tu hồi đầu thì mình đang ngồi, mình mới ngồi thì mình đã tác ý tâm đoạn từ tham sân si đi, rồi bắt đầu đó mình giữ cái tâm bất động của mình, tác ý tâm bất động tâm tán là chưa từ, rồi mình ngồi lên mình tu. Nhưng mà khi mình giữ lưng vào đây thì phải nhắc cái câu là tâm thì khi tham sân si bất động tâm tán là chưa từ, thì con giữ lưng con phải tác ý được câu là, tức là cái quay nghi nó khác rồi, nó không còn trong cái quay nghi cũ, hiểu không? Đó là thay đổi quan nghi, thì tức là phải tác ý lại cho cái quan nghi mới nó phải theo cái pháp đó nó tu, chứ không khéo mình nghĩ rằng cái tâm của mình nó đang ở trong cái pháp đó thôi mình giữ lưng gì cho nó thoải mái rồi để cho nó yên lặng, không phải nhắc nó lại nó ngồi cách khác, nó không có giữ hồi nãy, nó không giữ lưng, bây giờ nó giữ lưng thì phải nhắc nó phải tu cho đúng cái pháp hồi nãy, cái tâm nó biết nghe, và đồng thời mình cũng biết rằng mình đang tu tập cái ý thức lực. Cho nên nó càng có cái điều kiện mà mình tác ý thì nên tác ý, đừng có không tác ý thì cũng tốt. Ngồi mình biết mình ngồi là ngay trong khi ngồi mình biết mình ngồi rồi thôi, không phải ngồi nó tập trung biết ngồi hoài, cứ luôn luôn cứ tôi biết tôi ngồi, tôi biết tôi ngồi đây, không có phải vậy. Tôi ngồi tôi biết tôi ngồi rồi thôi, tôi không cần biết ngồi nữa, bây giờ nó ngồi nó đang ở trong cái tâm bất động chứ nó không phải là ngồi nó cứ biết ngồi, thì bắt đầu con bị tập trung ở trong cái ngồi mất rồi, hiểu không? Đó là sai không? Cho nên khi mà ngồi thì đầu tiên ở ngoài thì bước lên thì ngồi thì tôi biết tôi đang ngồi rồi, tôi ngồi là tôi phải biết rồi, tôi không còn tập trung, mà khi ngồi rồi thì tôi không có chú ý cái ngồi, tôi biết tôi ngồi nữa, mà tôi đang làm cái công việc khác chứ không phải là đang ngồi để biết ngồi. Bây giờ tôi dựa lưng, tôi đang ngồi không có dựa lưng, mà giờ tôi muốn dựa lưng, tôi mỏi rồi tôi muốn dựa lưng thì tôi biết tôi dựa lưng, tôi đang có cái hành động đó đó, đang đồng thời trong lúc đó tôi đang tôi biết tôi ngồi cái lưng tôi dựa vào cái ghế của cái bàn cái ghế rồi tôi biết rồi, hồi tôi không biết nữa nè, tôi biết cái chuyện tâm bất động tôi chứ tôi không biết nó đâu. Đúng rồi, cái này nó không phải là cái pháp đâu, mà cái tâm bất động mình mới chỗ cái mục đích chính của mình là ở chỗ tâm bất động, cho nên con làm mọi cái, con đi đứng nằm ngồi mọi cái đều là cái hành động đang làm, thì biết cái hành động đang làm đó rồi ngay đó là trở về với cái vị trí biết tâm cho chồng. Hãy lưu ý đó chứ, để không tôi ngồi, để tôi biết tôi ngồi, rồi cứ biết ngồi hoài nó thôi, mất cái tâm bất động của mình. Chứ chính của mình là cái chỗ tâm bất động. Mà tất cả những cái hành động đi, đứng, nằm, ngồi đều là những hành động cũ. Khi mình thay đổi cái hành động bây giờ, thầy đang đi mà thầy thay đổi thầy ngồi, thầy biết thầy ngồi rồi thôi, thầy chỉ cần biết tâm bất động. Bây giờ thầy ngồi rồi thầy bước xuống thầy đi, thì cái hành động đang ngồi mà tháo chân bước xuống đi thì thầy biết trong lúc đó thôi. Nhưng mà khi mà thầy đi rồi thì mà thầy cứ biết bước chân thầy đi, đó là cái phương pháp tập tỉnh thức trăm người mới giai đoạn đầu. Còn cái người đi biết mình đi rồi thôi thì chỉ đi thì mặc nó, còn mình biết cái tâm bất động đó là cái người tu tới cái giai đoạn mình giữ gìn và bảo gì cái tâm bất động, mình đi vào xuống cánh kết quả của nó rốt ráo. Thầy hiểu cái đi tôi biết tôi đi hoài thôi, tôi chắc tôi tập tỉnh thức hoài thì thầy có tỉnh thức thôi chứ còn biết gì nữa, nó rất cũng là rất sai. Bởi vì Phật pháp nó nhiều, 37 phẩm trợ đạo nè, nó không biết, nó còn không biết có đọc cái cuốn mà thầy đã in rồi. 37 phẩm trợ đạo, 37 phẩm trợ đạo tức là 37 pháp môn để mình tu chính đạo. Nó đâu phải một pháp đâu, cho nên mình phải biết sử dụng cái pháp đó trong cái lúc đó. Ví dụ như bây giờ ngồi đây bước xuống đi thì phải biết nó, chứ không tôi chỉ biết nó rồi bây giờ tôi ngồi mà tôi không biết, tôi tháo chân tôi bước xuống coi chừng nó tôi té dập mặt tôi rồi, có phải không mấy con hiểu không? Bởi vì bây giờ tôi chỉ biết có cái tâm bất động, cho nên tôi không biết, tôi tháo chân tôi bước xuống coi chừng nó tôi té á, cho nên vì vậy tôi phải biết nó. Còn không thì mấy con thấy mình đi hàng hai cố gắng để giữ tâm bất động, chứ còn thở té cũng phải kéo chân này xuống rồi bước xuống, chứ đâu có dám bước chân thấp chân cao thấy không. Cho nên mấy con cũng vẫn sử dụng cả hai các cái biết, nó cả hai ở trong đó. Nhưng mà ở đây mục đích của mình quay lại bước đi là bước đi rõ ràng, chứ không đi biết hai. Rồi bắt đầu bây giờ cái biết nó sử dụng ngay cái tâm bất động là một cái biết nó thôi, chứ không có hai. Chứ hồi sớm mấy con biết bước là hai, mấy con này hay sử dụng có một cái biết mà hai cái hành động trong một trường thì cái đó không được, không đúng rồi. Cho nên sử dụng cái biết cũng còn hai tại cái chỗ của cái đối tượng đó thôi. Cho nên khi làm công việc này tôi biết công việc này rồi, mà công việc này không phải chính, mà chính cái chỗ không bất động đó. Cho nên mọi hành động tôi đều, khi mà có sự làm hành động đó tôi đều biết, biết rồi thì tôi dai lại cái chỗ bất động tôi giữ, giờ này quay về khác ở trên chỗ bất động đó. Không phải nương vào hơi thở mà nghe tâm bất động thanh thản như thế. Trong cái hơi thở, con biết cái hơi thở là có sự thanh thản là vô sự nó rồi. Cho nên cứ ôm chặt hơi thở để biết nó thì bị dính trong hơi thở, kẹt hơi thở. Cho nên mặc dù nó biết hơi thở rồi, một chút nó lại biết thanh thản anh là vô sự. Chứ đừng chú ý hơi thở, chú ý hơi thở là bị kẹt trong hơi thở. Câu 4 của con thì đúng rồi, khi quay đi thì con không đến bước đi mà chỉ khi nào có niệm mới tắt ý thôi, mới đứng lại tắt ý xả. Chủ yếu vừa biết bước đi vừa nghe tâm thanh thản, không phải nghe hai cái nữa. Bước đi thì khi mà mình chú ý bước đi được rồi thì bắt đầu bây giờ chỉ cần biết thanh thản đi là đi, chứ không biết chú ý nữa. Mình không tập tỉnh thức nữa đâu, mà mình tập cái tâm bất động thanh thản mà thôi. Như vậy thì nó mới đúng pháp. Cho nên mấy con có hỏi như vậy, mấy con mới biết cách tu nó không có sai. Cái con hỏi rồi mấy con tu nó sai. Bốn câu hỏi của con thầy trả lời. Còn cái gì chưa hiểu không?
Con cần nhiều nhất không biết là giọng tưởng còn rất nhiều. Thế mà khi thầy là trong cái trạng thái mà còn không có nghề quan trọng trong công việc được, tôi đi mua đi đọc thì được bao nhiêu thì con có thể tham khắc cho mình nhận được không? Và khi là tham khắc cho mình nhận rồi thì con đã cải thiện được về vấn đề đã không còn thì đi mua cái món gì thì trong thời gian vô tận này thì khoảng thời gian được khoảng mấy tháng thì chúng ta mới thể thấy hay là chúng ta có thể là theo pháp này là được không?
Không phải con. Con lưu ý về kiểu pháp tâm niệm, nó trong đó nó có gồm 13 pháp. Mà trong 13 pháp đó thì ví dụ như bây giờ con còn không cần tự nhiên, không buồn ngủ mà, thì cái pháp đi kinh hành thì nó quan trọng đối với con. Còn khi hết buồn ngủ rồi, con còn không cần tự nhiên nữa thì đâu có cần gì phải đi kinh hành. Nó hết rồi thì nó qua một cái phương pháp khác, ngồi quán. Mình còn quay mình tâm mình có 13 pháp lần, quay tâm mình nó còn dính mắt cái gì, dính mắt cái gì. Ví dụ như bây giờ nó còn chắc cái ngã của nó thì mình quán thân bất cần, quán thân vô thường, quán sinh tánh, quán vô thường đó. Thì đó, tất cả những cái phương pháp đó nó tùy theo, nhưng mà vì cái hôn trầm thì nhiên nó làm cho cái tâm si của mình nó không sáng suốt, không tỉnh thức, cho nên buộc lòng con phải tu cái pháp thân hành niệm. Con đi kinh hành chứ không phải là ôm pháp thân hành niệm tất cả mọi pháp tu hết, mà phải tu có pháp là cái đối tượng mình đang bị kẹt. Bây giờ con loạn tưởng thì con phải dùng cái pháp nào để phá cái loạn tưởng đó. Ví dụ như bây giờ về loạn tưởng nó cứ nó khởi niệm này nó chưa rồi nó tới niệm khác, thì ngay đó con phải sử dụng cái định niệm hơi thở. Về cái phương pháp thở nhanh thì con phải tập luyện nó rồi con mới thở, thở như cái khoai, thành ra nó không khởi niệm này. Chứ con phải thở chậm thì nó không được. Còn bị hôn trầm tùy nhiên thì con có thể con đi kinh hành, còn con không đi kinh hành thì con ngồi con dùng cái hơi thở dài con cũng phá được. Con thở chậm thì dài cũng phải được. Nó có nhiều cái phương pháp nhưng tùy theo đặc tướng của mấy con. Còn cái pháp thân hành niệm nó không phải là cái pháp mà chỉ có một ở trong một cái pháp của thân hành niệm, mà có tới 13 pháp để tu tập. Cho nên muốn tu tập chính đạo phải tu pháp môn nào? Bởi vì trong 13 pháp của thân hành niệm nó là cái phương pháp để mà chúng ta tùy theo đặc tướng mà chúng ta tu được chính đạo. Cũng như bây giờ con không cần tùy nhiên, con phải đi kinh hành, con phải đi pháp thân hành niệm, đi kinh hành con phải tác ý. Mà bây giờ tâm của con bây giờ nó lăn xăng, nó lộn xộn, nó vọng tưởng nhiều thì con phải tu cái pháp khác, chứ không thể nào đi kinh hành mà nó chỉ có phá cái đối tượng của nó không cần tùy nhiên thôi. Còn những cái pháp khác nó phá cái khác. Con bây giờ chấp ngã thì nó phải tu cái pháp khác rồi, nó không phải là tu cái pháp đi kinh hành. Cho nên phải quan sát 13 pháp đó, coi 13 cái đối tượng của mình nó sẽ tạo cái chướng ngại làm cho mình không được giải thoát, không được chứng đạo. Cho nên nó còn cái chướng ngại nào thì phải sử dụng cái pháp đúng của nó thì diệt. Còn vừa tu mà mình thấy diệt không được thì mình mới xin thầy để hỏi nghiêm về các phương pháp đó. Bây giờ con đang bị loạn tưởng như vậy, hoặc là đang bị hôn trầm mà con đi kinh hành nó không hết, con cũng làm hết sức tác ý vào hoặc này kia. Thì do đó thầy mới kêu con đi kinh hành trở lại cho thầy xem phải cách thức đi đúng là không. Mà giờ con đi đúng mà con tác ý nó không hết hôn trầm tự nhiên, thì thầy biết rằng cái tác ý đó hoặc là nhỏ hoặc là lớn quá. Cho nên thầy mới dạy bây giờ con đi như vậy chậm quá không được, con phải đi như thế này thì nó mới đúng. Thì con chỉ cần, bởi vì khi đi con cứ nghĩ mình đi thôi, chứ mình không biết cái hành động nó đi nhanh, đi chậm, đi như thế nào mới phá được cái hành động. Cho nên khi mà con hỏi nguyên thầy rồi thì con đến con trình bày cho thầy, con đi trên hành thì xem thấy con đi pháp thân hành này chưa đúng với đặc tướng của con, cũng pháp thân hành này chưa, thầy mới dạy lại. Mà dạy lại thì nó đúng rồi thì bắt đầu con mới phá được. Nó phải, bởi vì cái tu tập nó phải có tiền ngũ tri thức. Cho nên trong kinh Phật cũng dạy chúng ta phải thân cần sự hữu tri thức. Nhiều khi chúng ta kiến giải, tự kiến giải cái phương pháp, chúng ta đọc chữ nghĩa, chúng ta kiến giải, chúng ta tu thành. Thầy dạy thì mình chưa chắc đã mình hiểu đâu. Cho nên mình tự kiến giải là mình tu là xong. Cho nên mới còn thấy như tại sao cũng từ những trong kinh sách của Phật dạy mà Đại Thừa lại kiến giải các khổ, là kiến giải ra cách thức tu để chế ý thức. Đó là cách sai của người ta. Nhưng mà rồi cái sai đó nó sẽ truyền thừa lại dưới một cái số người hậu thế. Sau này nó là sai biết bao nhiêu hàng trăm triệu người. Người nào cũng nói của Phật Pháp hết. Nhưng mà rồi truyền dạy nhau qua cái kiến giải của mình làm cho người ta sai hết. Cho nên ở đây mình lấy ngay cái gốc của Phật dạy, rồi mình tu đạt. Rồi mình tu đạt. Cho nên khi mà tu qua kiến giải như đi kinh hành cũng phát thân mình niệm. Nhưng mà phát thân mình niệm coi chừng mình đi theo kiến giải của mình. Cho nên phải hỏi, phải thưa, phải trên cái sự tu tập mấy con phải thưa họ. Nhiều khi thầy nói ngồi chơi, nhưng mà sự thật là mấy con đâu có ngồi chơi, ngồi làm việc rất nhiều. Cho nên đất tất cả những cái này đều phải tu hỏi kỹ. Và đồng thời thầy chúa rằng mình chưa có một cái lớp lan, nếu còn bây giờ nhà ở thì có rồi, nhưng mà mở cái trường lớp, cái phòng học, cái lớp học chưa có. Ở đây chúng ta tạm thời chúng ta lấy cái này làm cái giảng đường kinh Phật không phải là nó phải có lớp lan. Bây giờ ở trong cái số người của chúng ta thì ví dụ như có 3 người học tu về cái phương pháp y như nhau thì 3 người nó nằm ở trong cái lớp đó. Thầy mới đến trực tiếp thì dạy từng người, cái người dạy người này người kia bắt chước nó thích, nó khó lắm, không biết như vậy thôi không mà thấy dạy có mổ đi có hay rồi cái gì bắt chước pháp mình tu. Mình tu pháp người ta. Còn bây giờ 3 người này nó đầm nhau, cũng như bây giờ lớp 1 dạy người ta vậy. Mà nếu mà dạy đồng thời, ví dụ như bây giờ lớp 1 mà giờ đưa lớp 3, lớp 4 nó đã học rồi, ví dụ nó cười trời ơi ABC mà cũng học, có phải không? Nhưng mà mấy đứa kia nó có biết ABC cách nào đâu. Cho nên nó khó là khó mấy chuyện đó. Vì vậy mà thầy cố gắng, thầy làm sao mà cho có những cái trường đó. Mà trường lớp thì mấy con thấy cái nơi giảng nó phải cái nơi cái chỗ. Rồi bây giờ ví dụ như là bây giờ cái số người đó ở cái khu vực nào mà với cái đặc hướng với cái phương pháp tu nó đồng nhau, để sau khi đi lại gọi cái số người đó đến cái lớp học. Ví dụ như thầy cho một khả năng gọi bên nam, cháu trang gọi bên nữ, thì những người đó phải đồng lớp vô trong cái lớp đó thì thầy đến lớp đó thầy dạy. Thầy dạy đây là dạy thực hành chứ không dạy lý thuyết. Nãy giờ là thầy nói lý thuyết không chứ chưa dạy thực hành. Cái thực hành á, mấy con tu sao biết, mấy con bây giờ đó, ngồi đi nhiếp tâm cho thầy xem. Nếu mà ngồi nhiếp tâm, bây giờ nói đi kinh hành mấy con đi cho thầy xem, thầy đến đây. Ở đây mà nếu mà thầy có từ lớp rồi thầy nói là vậy, chứ không phải là ngồi đây nghe thầy nói không đâu. Mà mấy con phải thực hành cho thầy xem những cái hành động tu của mấy con phải đúng rồi. Không đúng phải sửa chứ. Thế bây giờ mấy con cứ nghĩ mình tu đúng chứ có ai nghĩ mình tu sai bây giờ. Sao còn người nào tu mấy con cũng nghĩ mình tu đúng. Chỉ có thầy xác định ông tu dẫn được, đi dẫn được. Đó là cách thức để mà hướng dẫn cho mấy con làm lại cái đúng. Nhưng mà mấy con thấy tại sao mà thầy khai qua những cái khu ở trên đó để làm cái trường lớp cho mấy con. Bây giờ thầy ngồi đây nè, bây giờ con đường này, bây giờ con đường này đi như vậy đó, có một cái dòng như vậy, mấy con sẽ đi kinh hành cho thầy xem. Thầy ngồi đây nè, thầy quan sát mấy con đi hết rồi. Ví dụ nó là cái trường lớp của ta. Còn ngồi đây mà bảo mấy con đi chứ mấy con đi qua ngay trước là thấy gì nữa. Không còn nữa. Cho nên vì vậy mà trên cái sự hướng dẫn nó phải có. Dù cái người ta học chữ nghĩa gì nữa, ta cũng phải có trường lớp người ta học. Còn mình tu tập nó cũng phải có cái cơ sở để tu tập chứ đâu phải muốn tu vô hang tu làm gì, làm cấp chứ làm cái gì. Thành ra ở đây dạy cho mình tu tập để giải thoát chứ không phải dạy cho mình để làm Phật làm thánh một tu gì cả. Nếu mình giải thoát rồi thì tâm phàm phu nó không còn dẫn hơn, phiền não đó là giải thoát thôi. Thách thức như vậy. Cho nên mấy con cố gắng một thời gian nữa chắc chắn là thầy cũng có lúc đáng là không, chứ không phải là không sao. Nhưng nó cũng có những cái khó khăn, chứ không phải không. Bởi vì mình cũng phải cảm thông được cái giới nhà nước. Họ không biết tại sao mình có chùa, mình có một cái chùa thôi. Mình tín ngưỡng thì đến đó lại Phật cầu cúng vậy thôi. Còn cái chùa gì mình phải có cái nhà cửa ưng như không biết. Không biết thôi, nó làm đây rồi bắt đầu tập trung ra, mình mất biểu tình chấm đấy, mình chết vậy. Cho nên người ta phải tìm hiểu, người ta phải lo lắng đủ thứ. Mà mai là thành người địa phương có những thành tích tốt chứ khỏi cái xấu là sao, hắn gì nó còn vô đi được. Nó dễ đâu. Cho nên trong một cái nhà người ta ở đây cũng là cái thứ được. Biết đâu trường nhà nước người ta trở chứng thế rồi làm sao. Thật sự mới ra người ta có cái gì được việc, người ta sợ quá rồi. Bây giờ phải vừa cái chùa này trước, thế sao đó sao. Biết đâu thì mấy con cũng nghe cái chuyện mà ở Lâm Đồng mà thầy Nhất Hạnh rồi các tu sĩ ở trên đó, rồi bây giờ nhà nước đến dẹp thì nói nhà nước đàn áp tôn giáo. Nhà nước cũng sợ cái dân tự đàn áp lắm, mấy con chứ đâu phải, chứ đâu phải dễ đâu. Mà giờ không dễ nó làm vậy là sao. Cái khổ mình phải cảm thông được tất cả những sự khó khăn của người lãnh đạo. Cho nên vì vậy mình tu là phải tu đúng, mình sẽ tu đúng. Vừa để giữ gìn được cái đạo đức sống không làm của mình, của người, mà cũng vừa thực hiện những cái sự đại đó mà thầy dạy rất là rõ ràng, cụ thể, tâm bất động, tâm hòa, tâm yên tĩnh. Đâu có tu gì. Ngồi đây mình lắng nghe từng tâm niệm của mình, coi nó còn bất động hay là chưa bất động, coi nó bất động hay là chưa bất động. Cuối cùng thì mình thật sự là mình bất động thì thành tựu ra bất động đó. Nhưng mà trong bất động, trong một giây lát thì nó chưa hoàn thành được cái lực của nó. Cho nên buộc lòng đúng như lời của Phật dạy là phải lại nghĩ. Bây giờ các con bất động được phút giây thì mừng được phút giây đó thôi. Nhưng mà mình còn phải thành giới già lại nghĩ. Nhưng mà lại ngày đêm đó có nghĩa là ngày đâu. Ráng hơn. Nhưng mà sai một chút thì nó không đi tới cái mục đích đó. Mình cứ ngồi ức chế nó thì làm sao mình đi tới đâu được. Cho nên phải xét thực thỉ, vì coi tới cách thức của mình tu chưa chắc mình đã tu đúng. Cho nên mình phải muốn mà cho rõ ràng mà trong cái giai đoạn này chưa có cái sự kiểm tra của thầy chặt dựa trên phương pháp tu, thì mình nên viết một cái tờ giấy như thế này. À, con tu tập như vậy, đi kinh hành như vậy, ngồi thiền như vậy, giữ tâm như vậy, mình trình bày rồi mình đọc đi đọc lại coi mình viết thì có đúng không. Mình viết rồi, rồi bắt đầu bây giờ đi kinh hành mình viết, mình cũng nói vậy, nhưng mà mình viết rồi mình coi thử coi mình đi thì trở lại thử coi có đúng không. Mình đi đúng y như mình viết vậy đó thì mình mới đưa thầy. Còn này mình đi ba chân bốn cẳng mà mình biết mình đi con chân nữa thì thôi, cái chuyện nó khác. Tại thầy đưa thầy thì cũng không làm sao thầy hiểu được đâu. Mình đi ba chân bốn cẳng thì biết ba chân bốn cẳng, mà giờ mình đi con chân rồi mình biết ba chân bốn cẳng không thầy biết. Thầy không hiểu. Cho nên vì vậy biết rồi, rồi coi cái câu của mình biết đó, coi mình làm có đúng vậy không. Mình đi tới đi lui thì biết vậy chứ, tôi biết như vậy tôi làm cũng đúng ý như là.
Mình biết ra
chứng tỏ, thầy cũng hợp. Bắt thầy mình cách chứng tỏ với con nữa chứ. Thầy con chỉ việc như thế này mà nó biết không được, biết chứng tỏ thầy. Nó giữ tâm hồn nó sâu mà để không sâu, nó sâu chết. Cho nên ráng tu. Thầy có
chắc là đã ra thầy sẽ sống hơn rất nhiều lần.
Được rồi, con nhờ các ý đó mà cái thân của con nó sống tới bây giờ đó, thấy nó không chịu nổi. Thôi con già rồi, hai đầu gối chưa, mai mốt con bảo hai đầu gối mạnh khỏe đi nghiên cứu vậy đó. Thì nó mạnh khỏe lên rồi. Rồi rồi con nghe. Nó bây giờ con thấy Đức Phật nói sanh già bệnh chết bốn cái khổ mà. Bây giờ thấy cô ấy ai không đi được khổ không? Không thấy con mai mốt là cũng tới đó không có chạy đâu. Phải không? À cũng được con, không có sao hết. Bây giờ tâm khi đó, tâm khi hiện bây giờ à, mấy cái cô mà y dấn này thì thấy nó rù rà, phải không? Cực khổ nữa. Mặc cái áo như thầy, mình là người Việt Nam chứ đâu không phải là người Ấn Độ, mặc chăn mặc, phải không mấy con? Người Việt Nam mặc quần à, rồi cái áo vậy gọn rồi thôi, không có đổi luôn. 21 mặc như thầy, bởi vì mình là Phật giáo Việt Nam không phải Phật giáo Ấn Độ. Được không? Để chỉ ôm cái nhiều bởi một bát là mình thấy hai bộ đồ mình hai mặc thôi đủ rồi. Một cái áo tràng là cái y thường thôi đủ rồi, không có cần ba y một bát ôm rồi bao mà chết dễ cái bao đại thường bắt đặt ba y chứ còn một y cũng được. Mình chỉ áo dài thôi là thấy là đủ rồi, thêm tí cái nhiều bỏ xuống chừng nào hết thì mình thiết khỏe được. Giống như Phật còn có tí nhỏ thì là khỏe. Thầy đi ra thấy mấy con giác bao bao mà giờ hết quá trời. Tôi biết nó thành chúng sanh với nó không phải thành Phật. Có phải không? Chúng sanh có nhiều đồ. Còn cái người tu chúng ta tu riết rồi, chúng ta chỉ còn có hai bộ đồ thôi với cái áo tràng là mình Phật giáo Việt Nam đó. Ta còn thấy trước kia thầy cũng mặc y áo cũng như mấy con vậy, tại vì nghĩ rằng y áo này là người tu sĩ Phật giáo mà. Nhưng không ngờ nó lai nó đổ mất nó ở Việt Nam. Còn Việt Nam của mình từ cái chiếc áo dài của Việt Nam, nó còn biến cái áo dài của Việt Nam nó ngắn được không? Bây giờ biến thành áo tràng của mình cũng đủ rồi, mình có gì đâu. Rồi bộ đồ ngắn của mình là bộ đồ thường của dân tộc, bộ đồ bà ba chứ. Mình thêm cái miễn bên để chứng tỏ người ta nhìn qua người ta thấy là tu sĩ. Có vậy thôi chứ chiếc áo bà ba cải tạo ra chứ có cái khác cái thứ nào đó, không phải không? Cho nên từ đây về sau lần lượt thầy sửa sang lại Phật giáo Việt Nam chứ không phải Phật giáo của Ấn Độ nữa. Còn mấy con lai chỗ.
Nhưng mà mai cũng là một ước nên mình không đi, chứ mà không phải. tại nhân quả nó mình cũng có cái duyên cái đó, mình từ cho con gì hay là bất cứ làm ngủ mà sợ cái này kia cũng là nhân quả. Do đó mà con thấy là tất cả những người chúng ta mình hiểu thôi, cái gì cũng về nhân quả này, cho không chết thì ví dụ như bây giờ tiền nó chết cũng là nhân quả nó đến nó thôi đến nơi, tức là cái thân này mình trả xong rồi đến nhiều thì hết, cho nên cái nhân quả nó rất giống như là 2/3 cái tự mà cái tâm bất động của mình đến thầy. Rồi đến với thành công thì thầy cũng tự nhiên trong chính ngày nay này thì mình không có quán tưởng con này nói, nhưng mà không ngồi lại thì con thấy giống như là không có tiềm thức hay là cái thức thứ hai, mà không có con ngồi lại là cũng giống như cái người con có một phương không. Rồi ví dụ như khi mà con nằm xuống á thì con nằm xuống con thấy giống như là người chết liệm rồi đó, mình xong rồi lâu ngày hết là không còn thương đau gì nữa hết, thì nó còn nóng xương xương sụn một, tuy là chân tay còn tiêm nhưng mà nóng xương, thì lúc đầu con nghĩ là con dùng là điện tử, nhưng mà sau lúc con phát thần thì con thấy được là tự nhiên thấy cái đó đấy, con nói là nếu mà con nào nãy con thấy nào tiêm xương còn lâu không, thì con nghĩ là đó là lâu cái miệng nó đường coi thử chị con thấy đây là cái ở đây đây là chị ở đây hay cái này kia, nó còn không bao giờ có, cho nên nó không thật có. Chứ chị em chẳng qua là thẳng là nhân quả mà mình trả còn không còn nữa. Từ cái chỗ đó cái tâm tưởng nó rớt khi tập với thầy rồi xong con nghĩ này nè, nếu mình ngồi đã trong hồ sơ này thì thấy cái gì là ta, trong hồ sơ này thì cái gì là ta, không có cái gì là ta, cái gì là ta hết. Do đó chị cũng làm theo tâm mình đó, nhưng mà nước mắt thì cũng ngã nhiều á, một cái là nó cũng có còn những cái chứ, nhưng mà nó rụng đi rất là nhiều. Thì lúc đầu là không định với thầy thì thầy là mình nên có cái đứng nó đi không, nhưng mà ngồi là cái gì khác nữa hay là cần, nhưng mà sau này tôi thấy là lớp thì có làm cái tình là thả tâm thôi, chứ không có quan trọng cái gì biết nó là tưởng hay không tưởng, nhưng mà mình biết rồi thành ra không thả. Nhưng mà thật thầy đi dạy cho mình cái lúc cũng đến cái lúc không, nhưng mà nếu mà con ngồi con cảm thấy bộ sư ngồi thì con thấy biết cũng không được, nhưng con cảm thấy nó được thì thầy là cái đó nó ảnh hưởng gì.
Nói chung là khi mình quán tưởng thì mình thôi suốt tờ thì thôi có gì đâu cả, cho nên nó không còn bị mình, không còn bị chấp ngã nữa, coi như tất cả mọi pháp đều là vô thường hết, nó có gì đâu, có gì gì nhân quả mà. Mình thấm nhuần được nhân quả thì nó giải thoát mà, nó có gì đâu. Mỗi cái gì mình phải đọc bội thương nhân quả, rất là cắn con đây cũng nhân quả, cắn thêm mỗi nữa có sao.
Không còn sợ,
không lo lắng nữa. Mày cắn thêm mũi nữa là tức mình nợ tao mới mốt rồi tao thành tiếp tao cắn lại.
Không dám gì nó cắn thêm chứ mà thấy không.
Cho nên khi mà thấy biết nhân quả thì đâu có sợ cái gì nữa đâu. Nhân quả
đâu.
Nhưng mà cái tri kiến đó là cái tri kiến giải thoát.
Nhưng mà tính là thầy hôm nay này tôi thấy mà nguyên định mà được học cho rõ ràng thì sự được tập thể rất là lợi ích cho dân cái hành như giờ con bao lâu thì con nghĩ cái chuyện mà bây giờ mình bị bệnh như là ví dụ như là bệnh khổ cảm đi, không có nên sâu đau gì ví dụ vậy, thì mình cảm thấy buồn hay cảm thấy là tự nhiên nghĩ đến cái thân này này không có gì lo lắng này kia, nhưng mà khi mà nghĩ ngay đến đức Phật đó là hồi xưa có người muốn ngày một cái tuổi và đi vô đường núi thì bệnh người làm chết thì có bò cắn xuống mà đánh nước uống chứ đứa đâu có mà thôi mà thay no cho đói thì con bác vô thì khóc có thì no không có thì được các bác hồi đó thì cũng khô từ thấy đó cho nên không có còn nghĩ cái chuyện thay cũng học khổ mà nó cứ sau cái gì thì nó cũng giảm bớt đi rất là nhiều, không làm cho mình còn lâu lắm thì không nhiều nữa.
Nghĩa là mấy con nó lo cái sự lâu dài, giờ mình tu đã không biết ngày mai đây không biết ai chăm sóc bệnh, mình lỡ có bệnh ai chăm sóc, thì không ai chăm sóc mà quăng ra ngoài đời chứ mà chết được rồi, bởi vì tu rồi không có lo cái người chăm sóc mình nữa. Mình tự cứu mình được rồi, mình làm chủ. Họ là vô thường, mình đau, mình phải chết bỏ, mình đi sao đâu có lo đâu. Thì bây giờ nó nằm đến chết bỏ thôi. Chỉ cái tư tưởng của con, cái ý chí của con có sợ gì sợ không? Có cho nên tâm bất động. Bởi vì thầy nói cái câu mà thầy trốn được lại để giúp cho con đó là cái chân lý giải thoát rồi. Cho nên mấy con không còn tựa lưng vào cái người nào để giúp đỡ mấy con, dù là bát nước nóng, bát cháo để giúp cho con mấy con sống. Mấy con đâu có cần thiết những cái điều kiện đó nữa đâu. Mình mấy con phải cứu được mấy con, cứu được mấy con bằng câu đã cứu rồi. Tâm bất động, tâm tạng khát nước mặt mày đâu có gì tao khát nước đâu có sợ. Nhưng nếu mày động mày khát nước thì mày chết mày bỏ, còn mày không động thì mày đâu khát nước, phải không? Con rõ ràng cái câu đó, nó cụ thể, nó rõ ràng. Cho nên cần mấy con có cái ý chí dũng mãnh, can đảm trước cái sự cảm thọ của mấy con, là mấy con đi vượt qua được cái khó khăn. Chính cái kinh nghiệm bản thân của thầy biết nó rất rõ cho nên thầy dạy cho mấy con để mấy con tự tin mà. Cho nên mới bảo mấy con tự thắp đuốc lên đi. Tự thắp đuốc là tức là mấy con phát ý chứ không gì đâu, để làm cho cái tâm mấy con vững vàng trước cái khổ đau đó, mà mấy con không có sợ hãi. Mà không sợ hãi thì tức là mấy con vượt qua. Mấy con không vượt nó mà mấy con vượt qua. Cho nên mấy con nhớ là tất cả mọi cái các pháp đều xảy ra, chúng ta đều là nhân quả. Nhưng mà chúng ta có vượt qua được nhân quả không? Vượt qua tức là mấy con phải tác ý mấy con vượt qua. Họ là vô thường, tâm bất động, thanh thản là vượt qua chứ có cái gì. Ở trên bệnh mà không thấy bệnh thì đó là vượt qua. Nó vậy thôi, ai tu thật thôi. Được chứ đâu có gì đâu, ở đây thầy đâu có rầy mưa nào đâu. Thầy đâu, thầy thấy mấy cái cô Ấn Độ này tất cả cũng được, nhưng mà không Ấn Độ tất cả cũng được, có ai rầy. Chứ mấy con mặc cái áo trà, mấy con ra bên cơm vô dễ ăn, có ai rầy mấy con bao giờ? Có bạn không? Tại mấy cô Ấn Độ này cổ mặt khác gì chứ. À, rồi bắt đầu bây giờ thì xong rồi mấy con còn hỏi thầy nữa không? Ráng lo gì tu tập, nhớ giữ tâm bất động thôi. Chỉ có một pháp duy nhất mà cuốn con dạy nó. Còn con mà trình cho thầy để hỏi thầy sao thì con hỏi lại. Rồi bắt đầu mấy con chuẩn bị có con về mấy con. Hồi sáng thầy về. À mấy con buổi ví dụ như chẳng hạn cái giờ ra tát thì mấy con làm thôi, chứ đừng có giờ nào cũng lao tát quét rác đốt rác. Thôi mấy con làm
thì nó nhớ.
À mấy con đốt nó có chúng sanh trong đó thì con đốt nó chết đó. À mấy con mà đốt nó thì mấy con phải xảo do con kiến con gì nó chân ta hết rồi con đốt thì các con hiểu không? Còn không thì nó không vô đánh là chỗ góc nào đó bỏ nó được rồi. Không có gì để hàng ngày mấy con trở thành tu viết rồi trở thành cái người hụt khác Phật nó không cần là hụt rác.
Cho nên cho con dùng cái y
nó
phối
lạnh cho con đắp. Được rồi, cái y đó thì con khỏi cần phải mời mùng mắt con nổi y đó đắp cũng đủ rồi. Mũi có cắn là trùng cái đầu lại lấy gì cắn. Còn mấy cô ấy là chừa cái đầu ra cho nó cắn chút ít máu có gì đau bố thí nó mà sợ chết chắc gì mũi nó cắn chết nó được đó. À bởi vì mấy con mặc áo dài được rồi chứ đắp y nữa cũng chết rồi đó thôi, phải làm Ấn Độ cực khổ đó. Thì mặc áo trà ăn cơm được rồi à, giữ con ở cần ăn cơm chứ chưa chuẩn bị. À thì xin cái áo tràng.
Áo
dài kêu là áo tràng đi, nó có cái tràng. Còn mấy con là áo dài. Thôi mà áo dài cũng được cũng.
cần gì với áo tràng mặc dài được rồi.
Dạ.
Nghĩa là đừng có mặc cái áo ngắn như cái áo bà ba vậy thì được, cái áo dài xuống tới đầu gối, dưới đầu gối con chút được rồi.
Dạ.
Thầy dễ mà, áo quần không quan trọng đâu.
Dạ.
Chỉ nghiêm túc được rồi. Được rồi. Ê, còn muốn có cái quần thì xin cô Trang có cho chứ gì.
Tính thưa thầy, con bây giờ là mặc cái cũng mặc cái áo thì là cái tràng của thầy, cho nên bây giờ con Việt Nam không Việt Nam Ấn Độ không Ấn Độ, bây giờ con xin đổi luôn chứ.
À, thì mặc cái áo tràng rồi mặc cái quần, ai biết con mặc cái củng chứ. Nó lai căng mà luôn.
Chị đã hôm mấy con nghĩ như vậy là thầy. Nếu như mà chúng con xin đẻ bẻ thì nó có tin cho lắm. Bây giờ thầy coi cho như thầy nói
chị
Trang thì chúng con đi.
Được rồi,
dạ.
Để thầy nói nha. Phát cho cái bộ đồ Việt Nam đi cho rồi.
Dạ.
Rồi nhé, rồi xong rồi. Còn ba cái y này dẹp ai muốn mặc là cho Ấn Độ luôn cho rồi.
Dạ.
Thế mình để làm gì mấy con?
Dạ.
Còn không là để đắp.
Dạ.
Dẹp cái mời.
Còn đắp có
thôi rồi, mấy con đánh lễ thầy rồi, mấy con ra con.
Con rất thật thầy, con trong việc khi mà có con có cái ý của mình thấy rằng là con hợp với cái thầy này, con cái thầy này thì khi mà tôi thầy biết sạch xuống chỗ này con có thể tư vấn một thời gian để thì con biết mình mắc để con phải cố định mà khi thầy có thể tư vấn thầy
cái con này
cái này con khi mà mắc cái thầy con sẽ học cái này
cái con này
khi thầy biết rồi đó.
Rồi rồi, để thầy coi lại, để thầy cho trả lời. À, cái câu nào mà nó hợp vào con tác ý á, mà nó thấy nó hiệu quả, đó là con học đi đặt đến thầy. Thì con sử dụng cái câu đó. Còn khi nào mà con tác ý mà con thấy nó không hiệu quả, tức là câu đó nó không hợp đi đặt đến thầy. Con thôi, hãy nó đặt, nó đúng cái đặt đến, còn con tác ý đã thấy nó làm gì. Thì đó là con học đi đặt đến thầy, con thực hiện cái câu tác ý đó. Thế nó nhiều bởi vì nó là cái pháp nguyên lý tác ý mà nó nhiều cái cách thức của nó mà nó hợp với đặc tính của mình, cho nên mình tác ý là nó hiệu quả, quả nó nghe theo, nó hiểu được cái câu của ý của nó muốn nó, cho nên nó làm theo thì đúng rồi. Thì con cứ làm như vậy thì nó sẽ có kết quả của con sẽ tốt. Thân tâm luôn luôn yên lặng, thân bất động.
Thưa thầy, cái câu này là con cũng phải làm, con đã thành rồi, nhưng mà con muốn có một sự chắc chắn để con lấy cái câu này mình muốn được con bỏ tốt lòng rồi. Thưa thầy, có nhiều người con nghĩ rằng mình cũng bỏ tốt tôn hồn không, từ bỏ tốt mình không, từ bỏ tốt mình không khác, cho nên mình còn không tiền.
Con muốn đi tư đạo, mà đi tư đạo được, muốn đi tu hành, không thầy lấy cái câu này để cho nó thấm nhuần cái câu này, như nào nó không ăn sâu vào từng cái mạch máu của mình lại, thì chuyện đó con ta ý gì là như Thật mà, Phật có tôi nỗ lực thôi, chúng ta con coi chừng nó con tu sai nữa. Còn bây giờ ví dụ như trái cam nó đến bên nữ thì nó nói thầy dạy cách thức là phải vậy vậy, vì nó gần thầy dạy cách thức này. À, bây giờ bảo đi kinh hành thì đi nhị nhị vậy đó, con xét thấy đúng vậy đó thì con cho đi, không đúng thì con không cho đi, con hướng dẫn giùm thầy thì nó sẽ hướng dẫn với con. Cho nên mấy con yên tâm, có người có thầy lo, bởi vì thầy phải có 7 người ở 8 cái người đứng lớp chứ không ra một người được. Trường học nào nó cũng phải có cô giáo chứ không lẽ không có cô giáo làm sao vậy, phải không? Con hiểu được đó. Cho nên vì vậy mà đạo Phật nó có 8 lớp bát chánh đạo rõ ràng rồi. Mà bây giờ đó, tại vì thầy bây giờ xin phép để tất trường học thì người ta chưa cho, không biết dạy cái kiểu nào đây nên biết được thì dạy người ta làm chính trị nó chết luôn. Tại bây giờ nó mới chưa cho thầy thích trường. Cái khu đất bên kia thì mua rồi, nhưng mà có cái điều kiện là nó còn lo lắng, không biết thầy thích trường nó làm cái gì. Nó sợ trường học lắm, để trường học đào tạo cái người, người ta có kiến thức, người ta có những cái hành động mà mình trở thành không sợ cái giới trí thức chứ không. Cho nên vì vậy mà thầy dạy chung chung vậy đó, mình cứ trò vì mình thuyết pháp chung chung chứ mà dạy đi từng thành từng lớp nó đào tạo từ cái người thấp đến cái người cao để chính đạo. Cho nên nó sợ, nó không biết là mình dạy chỗ nào, bây giờ nó chưa có hiểu. Mình phải cảm thông được với cái người lãnh đạo đất nước chung mà nó đứng lớp độc lập như thế này, khó gì ngọn sổ là toàn dân nó khổ. Cho nên người ta lo lắng lắm. Thầy hiểu như vậy cho nên thầy từ từ, nếu mà hiểu thầy cũng hợp từ từ là hiểu chứ hiểu này quá nguy hiểm. À, trong cái vấn đề mà đồ đạc nhiều đó, thứ nhất đó là mấy con thấy đồ nhiều này kia, quần áo đồ nhiều thì cái nào mà không cần thiết đốt sạch bỏ đi thì có tiếc. Còn mấy con có tiếc á, à, sợ nhà mình không có ai thì đem ra bưu điện để gửi về cái địa chỉ á, cho đứa nào hết đi. Áo bây giờ quần áo đều là tiền bạc mà đốt thì phí, phải không? Mấy con thấy bây giờ các con có 2 bộ đồ thôi chứ cái áo tràng thôi mà đúng là có người tu tay một bát, có phải không? Cho nên bây giờ đồ đạt càng nhiều á thì làm ơn bỏ ra 5.000, 10.000, còn không á, còn không thì xin cô giang giúp đỡ thì cô truyền đỡ trước giờ. À, giờ tôi có 1 bao đồ mà giờ bỏ thì nó cũng buồn lắm cho cô, để vì tôi sẽ mang ơn cô đại lời đó, sau này á có cái gì đó là tôi sẽ giúp đỡ được cô. Mình phải, mình nợ ra mình phải trả mà, mình phải nói. Thì do đó thì con gửi cái bao đồ con đưa ra bưu điện, nó trở về quả gì cho. Đến về ngay cái địa chỉ ở con, chứ bây giờ con đốt á, như quần áo mà kia nó thiếu. Thuốc là nó đâu, thuốc uống bỏ hết, để mình xếp thầy, không có uống thuốc nào. À, cái trạng thái ức chế tức là mình không biết ức chế ý thức của mình, cho nên vì vậy đó thì mình phải tập giữ cái tâm bất động, từng cái ý niệm của mình nó khởi lên, mình sẽ xem cái ý niệm đó đúng hay sai, đúng đó. Thì đó là mình nuôi dưỡng mình chuyển sai, mình quán tưởng nó ra cho nó lớn lên, còn nó không đúng thì tác ý dừng ngay lại, cho nó cho nó chuyển sai ra. Đó là nó cái phần mà mình tu tập về cái ý thức của mình. Còn cái phần mà mình chế cái tâm của mình cứ không có cho ý thức mình khởi nghiệp ra, đó là mình tương lai khác. Còn cái tất cả muốn mà giờ đây tu tập á thì mấy con chỉ cần cố gắng, con xả bỏ xuống hết bay một lát, nó khỏe lắm, mà không có đồ đạc nhiều lắm, không có bận rộn, không có bận rộn lắm. Cho nên mấy con thấy đồ đạc nhiều lắm, con cứ lẫn pháp được, lẫn gì hết được. Ở đây đây là đến đây bay một lát. À không, về cái định niệm hơi thở thì tu có thời gian ngắn thôi chứ không có tu nhiều đâu ta. Bởi vì mình cứ dùng hơi thở cho nó, bởi vì nó là thân mình nội. Thì nhiều khi mình dùng một cái nó sẽ, nếu mà nó không phù hợp với mình á, thì nó sẽ bị tức ngực, nó sẽ bị mệt. Cho nên lấy hơi thở thì mình chỉ tập con nhiếp tâm thôi. Sau khi nhiếp tâm đó thì mình chỉ lo xả tâm thôi, mình cho nó có cái sức tỉnh thôi, mà khi nó xuất tỉnh trên hơi thở thì mình áp dụng nó vào cái chỗ tỉnh thức não tâm. Cho nên mình khi mình ngồi đây mình biết hơi thở thì mình lại xả nó ra để tâm nó cứ bám vô, nó bám vô hơi thở thì mình thấy tâm nó bất động, mà nó bất động tâm hơi thở thì nó là sao, nó bất động tự nhiên nó mới đến đó. Cho nên vì vậy mà con tu tập hơi thở rồi tới đây thì xả ra, không phải tu tập nữa. Đó là tại vì cho thành thói quen của hơi thở đó thôi. Xả là cái không biết hơi thở nữa nha, cái tâm này không cần phải biết hơi thở, xả là chỉ cần biết tâm bất động hơi thở là thì con muốn xả nó ra thì con nhìn cái cây, cái cỏ, cái này kia, nhà cửa hoàng, chứ đừng có nói miệng mình nói mà tới luôn tâm mình nó tập trung trong hơi thở thì không được. À, nó không bỏ rời hơi thở. À, thế mình niệm tác ý từ ngày nào bước đi. Bỏ đi không? Bây giờ thì đi vào cái tấm pháp của Phật, cái mục đích giải thoát đó. Mình giữ được tâm bất động thì không có cái nào tác động vào đó được, để cho mình được giải thoát ngay liền đó. Nên có chuyện gì đó tâm bất động, tất cả các thái gì thì nhân vật. Và do đó khi mà các ý định nó buông xuống, buông xuống nó để lại cho cái tâm mình yên ổn. Tôi về nó giải thoát quá rõ mà. À có gì, đừng có tập luôn tôi nghe. Bây giờ tới đây rồi, nếu con đã tới đây mà tới đây trong cái giai đoạn này rồi tới cái giai đoạn khác thầy sẽ dạy pháp khác. Và giai đoạn này trước kia thì dạy với con biết hơi thở, bây giờ biết hơi thở tới cái giai đoạn này rồi còn tập hơi thở nữa à? Thôi đó con biết con cứ tụt lùi đó nè, có phải không? Bây giờ tới cái giai đoạn này là tâm bất động thanh thản an lạc vô sự không, mà mấy con tu không kịp á thì mấy con coi như là mấy con tu không có kịp, tức là mấy con không đạt được cái kết quả tâm bất động, ngồi lại cứ động hoài, đó là mấy con không đạt. Còn bây giờ tới cái giai đoạn khác, người ta dạy cho những người đạt được cái tâm bất động, người ta đi tới nữa, người ta thực hiện tứ thành tốt nè. Rồi mấy con bây giờ tâm chưa bất động, mấy con thực hiện tứ tốt, còn mấy con ngồi đó ngó không biết làm gì. Bây giờ dạy tâm bất động thì mấy con còn biết cách ở, bây giờ giữ cái tâm bất động còn hiểu. Sau khi thầy dạy bảo bây giờ chỉ cần người đó chỉ cần chúng ta lệnh tỉnh tiếng hơi thở ngưng, thầy dạy người đó mới còn ngồi đây nghe. Người mà người ta tâm bất động người ta biết rồi, tiền lệnh như vậy, cái câu tác ý như vậy là cái hơi thở người ta ngưng. Còn mấy con không có biết được hơn, cái chỗ này nó còn không hiểu nổi. À lẽ đương nhiên là buồn ngủ phải đi thanh niệm thôi, không buồn ngủ thì cứ đi, còn là giữ tâm bất động. Chứ không buồn ngủ mà đi chuyên mỗi khi cũng có đi, chừng nào mà có buồn ngủ rồi con sẽ đi. Nó buồn ngủ không cần thì nhiên bởi vì nó còn cái đối tượng đó mình phải ôm nó đi. À, rồi tỉnh thức thì ngồi đó giữ tâm bất động. À mà tâm bất động được á thì bắt đầu bây giờ mới là nhập bốn thiệt, mới giai đoạn mới nhập tứ thiệt. À, thầy mong rằng chừng 7 tháng nữa thầy dạy tứ thiệt này. À, tâm bất động rồi chứ còn không bất động thì coi như là đứng ở ngoài cửa chứ vô không nổi. Tới cái giai đoạn này mà để kiểm tra được cái tâm bất động để đưa mấy con đi vào bốn thiền, nhập bốn thiền đó thì phải kiểm tra là hết. Còn cái loại bốn thiền nó thì hết một thiền. Hồi nào tới giờ con đã tập phát thanh hình niệm mà bây giờ hết buồn ngủ rồi phải không? Không, thì hết buồn ngủ bây giờ đâu cần phải tập nữa đâu. Tức là phát thanh hình niệm không phải tập nữa. Mà bây giờ chỉ cần tách ý giữ cái tâm bất động không sao. Tuy nó không buồn ngủ nữa. Hồi nào thì nó buồn ngủ thì mình tập cái pháp đó để cho nó phá được cái buồn ngủ. Bây giờ nó hết buồn ngủ rồi thì nó hết buồn ngủ thì nó tỉnh. Thì xem coi thì qua cái sức tỉnh đó nó những cái niệm lăng xăng nó còn ít, mà nó ít thì giữ tâm bất động. Còn nó lăng xăng thì đã tu hết đó. Hay những cái niệm mà nó nhiều, nó khởi cái niệm này thì kia niệm nọ, nó nhớ cái này nhớ kia thì cái đó sẽ trình là thầy phải tu. Vâng, thì bây giờ đó nhờ cái pháp thanh hình niệm nó tỉnh thức được rồi, thì do đó thì bây giờ mình tiếp tục mình tu tập tới cái pháp tới nữa. Nhưng mà tới nữa thì nó có hai cái thần thức đỏ trong cái tâm của con người. Một cái thần là hôn trần thì nhiên mà mình đã phá rồi, con đã phá rồi. Bây giờ còn cái thần nữa mình xét đó là coi lại cái tâm của mình, coi nó có lăng xăng, nó có dụng tưởng hữu ích. Bây giờ nó lại chưa, nó không có, nó ít á, thì bắt đầu tu cái không bất động thanh thản là cái gì được rồi. À, con thấy nó không có dụng tưởng nhiều thì con sẽ giữ gì cái tâm bất động đó vậy, giữ cái ý giữ cái tâm bất động thôi, con vậy thôi rồi thì tu như đó, thì nó tu phát sáng rồi, mà không có buồn ngủ thì không có đi kinh hành nữa rồi. À, đầu đã dạy con tâm bất động, bây giờ con cứ động không thì vậy là con bị động chứ con đâu có bất động. Cái đối tượng kia là người ta làm cho con để coi thử có tâm con động không. Nhưng mà thầy dạy tâm bất động không chịu bất động, mà bị động. Thì như vậy là chứng tỏ là con bị động chứ đâu phải. Thấy không? Tức là con tà pháp, không phải là chánh pháp. Cô đó nói đúng, không phải. À, phải vì cô bất động thì đúng là thầy dạy. Bây giờ con không nói gì nữa. Tôi thấy cô an ổn, người ta nói gì nói cô bất động hoàn toàn. Thì chừng đó người ta thấy hành động, ta biết là cô này tu đúng pháp thầy dạy rồi. Còn giờ ta nói vậy, cái con động, ta biết là trời, cái cô này tu quả pháp rồi. Đâu có pháp cũng hay. Con hiểu chỗ đó không? Ừ, con làm sai rồi. Phải lấy hành động mà để thuyết phục người ta, chứ không phải lấy lời nói mà thuyết phục. Con động mà con nói người ta, con nói con bất động thì ai tin? Con hiểu điều đó. À, con có gì đâu. Chưa học thì tả thầy sẽ cho người đánh giá để tả tầm. À, bây giờ tình đó, bởi vì con chưa học gì hết thì chỉ có thả là đầu tiên. Nói chung là thì không có gì đâu. Người nào mà đến đây rồi thì cái đầu tiên, cái phương pháp đầu tiên thì giải thích để cho mình thả từ cái tâm này mình tin. À, do đó thì cái thả này thì cái người mà người ta cần là tôi hướng dẫn. Nói chung là tôi thì phải đến tu viện tôi còn ở trong gia đình tôi cũng được. Cho nên vì vậy mà nhiều khi mà tôi chưa xong mà mở tu viện hay hoặc là mình chưa đi đó là tạo cho mình bất an. Chứ không phải dễ đâu. Thầy nói phải trước kia thầy thấy chúng sinh có độ thì nhưng mà bỏ thì không đành. Cho nên khi mà mở mình dạy rồi thì cũng nó rất giảm. Bây giờ thì con lớn tuổi rồi thì ráng mà lo tu tập để cứu mình với bạn các bạn. Mà tu phải đúng pháp chứ tu trạch pháp nó không đi thoát được. Thôi là nó không gì vậy, nó lên từ 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 con cứ nào. Thì thầy đã nói rồi, bây giờ tất cả ác pháp tác động thân đau này, bệnh nhất tất cả đều là ác pháp. Mà chỉ cần nhắc tâm bất động mặc những cái điều đó, không có rồi. Bởi vì trước tiên mình đã hiểu tất cả các pháp đều là nhân quả vô thường, còn gì mà phải lo, nó đâu phải là cái gì của mình đâu mà. Thầy phải dạy rõ rồi, mấy con chỉ cần có chỉ có ý tâm bất động thành thật được chưa? Cần gì phải tu được cái gì? Mà chưa cần, thầy không cần biết gì hết. Mà thầy chỉ hôm nay thầy chỉ dạy, đâu có phải dạy cái tu này, cái tu pháp kia đâu. Thầy chỉ dạy bảo giữ cái tâm bất động. Mà con bất động con giải thoát, mà con không bất động thì con không giải thoát, con lá không chịu. Đó thì tắc ý nó thì con tắc ý tâm bất động, không phải làm gì. Đó là đi như lũ rồi.
Con chưa học
được, nãy giờ nghe bốn cuộc chịu. Đâu tâm chỉ nhiêu đó thầy nói. Bây giờ nghe mà nó chưa thuộc thôi về. Người nào gần nó xin hỏi viết dùm tôi cái câu thầy đã dạy tâm bất động không phải là chú sĩ. Thì về học cái thuộc tự nhiên đó. Cứ thể cái tâm nó khởi động, tâm bất động không có động. Có vậy thì giải thoát rồi. Mà lúc lúc nào cũng giải thoát thì thành Phật cũng còn đổ như thế. Có như vậy thôi. Nếu con cứ nghĩ là Phật cái nghĩa phần mình biết chúng sinh nó xa, đâu có xa đâu, chỉ có một đường tơ thôi. Tâm không giận hờn, không phiền não, bất động thì đó là Phật. Còn bây giờ tâm động là chúng sanh, mà tâm động là Phật. Có như thế, thầy dạy nãy giờ làm Phật hết. Mà nếu con không hiểu, tức là thầy là Phật, thầy chỉ biết là tội. Thầy không có pháp nào nữa. Pháp nào cũng dạy cho chúng ta thiên để mà làm cho hành trang chúng ta quải một gói. Chứ thật nó có giải thoát được đâu. Chỉ có thầy dạy vậy. Giải thoát hai liền, thấy liền tức khác. Ví dụ như người ta nói con nặng lời, con tức giận, tâm bất động thành thẳng như vậy. Hết liền. Thì đó là giải thoát thôi. Phật ngay chứ đó chứ còn đâu nữa. Đâu cần phải tu cái gì đâu. Thầy đâu có dạy những phương pháp nào đâu. Chỉ bảo cái tâm thôi. Những cái đâu thì nó không đặng thế giải thoát thôi. Còn hiểu được cái gì? Cho nên đừng có nghĩ phương pháp này đó, chứ phương pháp này chứ làm gì. Tôi cũng như là sách thêm gốc cho nặng cái làm gì. À, mấy người tại buồn ngủ thì nó dạy đi không cần. Chứ sự thật không buồn ngủ thì ngồi đi chơi. Nói gì đó. Hồi lại mấy con nói buồn ngủ cứ gục lên gục xuống, gục phải đi cho nó tỉnh thôi. Chứ còn không buồn ngủ thì ngồi đi tâm bất động thanh thản thì giải thoát rồi. Còn tâm mà nó động thì bảo nó bất động. Ai chỉ không giải nó động. Không hiểu chưa? Không phải tôi đâu có khó khăn gì đâu. Không có tù khó nào hết rồi. Chỉ tâm bất động là giải thoát. Tại tâm con động con mới đến đây đi tìm bất động. Thì thầy giải bất động thôi. Phải. Bây giờ con lo già, lo bệnh, lo tật, lo con, lo cái, lo nhà, lo cửa, anh đưa nó đi động. Mà giờ bất động thì còn lo gì cơ. Đó là hiểu chưa? Hồi nào về tôi bất động đi. Chưa yên thì mình tu cho nó yên. Nó còn động thì mình tu cho nó bất động.
Con sẽ cố gắng để
thử
cho
sự đáng quyền
con
lại
cho con.
Đáng đi
con, đáng quyền. Thứ hai nữa là con đang đọc 10 tập được biệt tư tập của thầy. Con bị uống rượu quá, cho nên tất cả mọi thứ của con đã dùng tới đây. Và con bị hẳn ở cô Trang gửi tới thầy, nhưng mà con cũng đọc cô Trang rất khó. Nên là con xin bạch thầy, con gửi ở đây thử để cố gắng để cảm thông cho con và giúp cho con thực hiện được ước nguyện lớn lao của mình.
Thôi được rồi, sáng tu tập không?
Thứ hai là
người nào phải cũng cố gắng phải giúp hết.
Dạ.
Nhưng mà mấy con tự thắp đuốc lên đi, thầy chịu
con hiểu ạ. Tức là thầy sẽ đọc, thầy sẽ hiểu sự trách nhiệm của con ạ.
Ví
dụ như con cũng là một giáo viên, cho nên là con cũng không muốn là mình biết đến đây được thì mình có thể là cứu đời. Ví dụ như con cũng là thái nguyên như bà này, lại rất mạnh thế ạ. Bây giờ con đi xin thầy thì sẽ đặt thấy hai chữ nhỏ, tức là gần đây con đặt cái chuyện chí ạ. Thì trong đó nó có một cái ý thức là thầy có nói này, tức là một cách đang thật giai đoạn một trong một tháng để đi tu hành và đồng thời năng hơi thở. Nhưng con suy nghĩ một cái gì vừa, bởi vì là thường thì tác ý trước khi đi tiến hành, nhưng mà ở trong đó thì thầy có nói một câu là trong đi khi đi hành vừa tác ý vừa tiến hành vừa đi vừa hơi thở. Mình hít vào rồi hít thở hết ra, thì con cái này con cứ mạnh dạn không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, thì con cũng vẫn làm nhưng con vẫn thở thầy ạ. Thế thì cái từ vừa ấy tức là thế này phải không ạ? Ví dụ như con đang hít thì con nói luôn đấy thì gọi là vừa phải không ạ? Bây giờ con đang thở con nói luôn, nhưng mà như thế thì nó sẽ ức chế hơn là tạo bên ngoài.
Đúng rồi,
vâng ạ.
Tức là cái đó là tùy theo cái người đó đã sử dụng cả một cái lực lượng mà bao nhiêu với cái vừa đó.
Vâng.
Là vừa cái này mà vừa cái kia.
Vâng ạ.
Để tạo thành một cái là tạo thành cái lực làm chủ cả thân tâm mình trong thời gian đó.
Dạ, không muốn hỏi này. Tức là nếu như mình nói mà tôi là tôi giúp cô, tôi giúp cô. Thế sau đó thì mình lấy thở thì nó thoải mái hơn là ý thở cái này vào nào để cho con
vừa tác ý mình vừa hết luôn, sức tập trung mạnh hơn.
Dạ.
Còn cái kia mình nói rồi mình mới hít thở thì cái sức tập trung yếu hơn, bởi vì ta muốn tạo thành một cái nội lực. Mà mình không luyện cái nội lực thì mình sẽ không làm chủ được cái kia. Tuy nhiên, hằng ngày mình tắt ý, mình không nghe lời thì bắt đầu buộc lòng cái người tu này sẽ tạo thành cái nội lực.
Đúng ạ.
Mà không tạo nội lực cái nữa, cho nên mình theo cái đó mà ta dạy.
Đúng ạ. Thứ hai nữa là con muốn, trong quá trình đọc sách thì con có 2 lần con đọc được cái gì này mà không muốn phải thầy ạ. Tức là thầy có nói một câu là tránh dùng bông hoa. Tức là khi mà khắc ở gia đình cũng thế, đúng ở gia đình cũng thế và ở đây cũng thế. Tức là thầy nói là có hoa quả, có thế này thì khác. Có quả nhưng tránh dùng bông hoa. Như vậy thì con đến là cũng được xuôi, còn đến được ngược trở lại. Bởi vì con nghĩ rằng nếu mà dùng bông hoa tức là mình sát sinh ạ. Thế còn con ngược trở lại con thấy rằng là tại sao ở các chùa thì người ta cứ toàn cúng hoa và nhiều lắm. Đấy. Thì con muốn là thầy giải đáp cho con.
Con cứ nghĩ đi. Ở đây con nghĩ là cái hoa là đối với mắt con thì nhìn đẹp, mà cái hoa thì cứ tưởng tượng là để duyên cúng Phật. Chứ thật cái hoa là con của một cái cây, mà mình cắt con người ta mình gieo phước Phật là phước báo gì?
Dạ.
Phải không?
Vâng ạ, con biết nghĩ lại thế, nhưng mà con thầy đặt lại vấn đề là thầy là con đặt lại.
Thầy đọc cho con ạ. Thầy đọc cho con ạ. Thầy đọc
cho con ạ. Thầy đọc cho con
ạ. Thầy đọc cho con ạ. Thầy đọc cho con
ạ.
Thầy đọc cho con ạ. Thầy đọc cho con ạ. Thầy đọc cho con ạ. Thầy
con hơn nhiều hơn là dạy con là khi cô tu từ một tuần đến một tháng và cũng như là hơn một tháng thế lại là con không muốn chung với con không thích tu.
Cái pháp tu là bây giờ về vấn đề ví dụ như con mới pháp tu con quan sát và con được pháp tu là đầu tiên là pháp xã. Pháp xã là một con thần tâm con xã tâm sau khi được xã mình thấy cái tâm mình nó còn nó bất lập thanh thản rồi thì con sẽ pháp tu mình rút lên cái tâm còn không còn bây giờ cái pháp xã nó chưa xã hết mà tu biết chế.
Dạ.
Bây giờ dạng con thử hỏi chút nữa mình xả tâm chưa nó thì giữ chế tâm thử tâm xả chưa nó.
Dạ.
Thì con xét thấy mình đi lên nổi đâu hay đi lên nổi là cái tâm cái thân tệ nó không còn đi được nó phát rồi thì chỉ tới nổi còn nó chưa đi còn cái gì còn cái kia thì do nó thì cần nỗ lực mình tiếp tục thì tâm mình nó còn.
Dạ, thì bây giờ cũng như con
mình
cũng như là mới vô.
Dạ,
mới được thôi, cho nên là tại vì tùy theo cái căn cơ của mỗi người đến nhưng mà con tự xét con đó thì cũng như là mới tụ tập tích à. Con không giống như cái cô mà lâu năm cho nên con mới thì con cũng khác chứ.
Bây giờ tình nói chung với cô tu cái pháp này lăng con được rộng và riêng con bây giờ nó nói tu nhưng mà tu như vậy là nó đúng pháp nó còn có thêm gì nữa bắt đầu mình vô là khi mình dùng cái tư trí cái ý thức nhất của mình á để xả cái nào đúng không. Ví dụ như bây giờ con thấy cái niệm đó con nghĩ là đúng chứ nhưng mà con sẽ trình bày cho một cái người ví dụ như cô cha nữa con thấy cái niệm này đúng mà con biết đúng sai thì cô xác định thì biết đó. Thì ví dụ như cô cha hay cô có trình bày cho con đi rồi nhưng mà cứ vô con hỏi là gì vậy hôm nay con gì thì có hỏi vậy á con xác định vậy có đúng không thì thầy biết rõ con thì thầy nói à đúng thầy nói sai thầy biết rõ con biết cái đó chưa nói vậy đó thì do đó thì con cái khi mà cái nghề của con xả nghĩ có cái trò của mình đúng sai cái bởi vì trong đạo Phật nó có cái mà chuyện mà ác nghe ác việc ác sinh việc ác nhưng đầu tiên nó không vô cái pháp ý chúng ta trước thì không làm việc chứ chúng ta cả tâm.
Dạ nhưng mà nếu như vậy thì con cần phải khiến cho con hiểu cái cách thức cả tâm cái gì nữa con có biết cái đó là cái niệm là niệm như thế nào cái vọng tưởng
vọng tưởng như thế nào đó
hiểu mới
thì phải vậy nó tự giải pháp á thì là phải bởi vì diệt ác mà ngăn ác sân thiện tăng trưởng thiện.
Dạ.
Cái ác pháp là cái pháp làm cho mình thương ghét yêu thương cái ác pháp làm cho mình giận hờn phiền não là ác pháp còn cái pháp mà nó thiện thì nó không có làm cho mình giận hờn thương ghét từ đó là pháp thiện. Bây giờ con ngồi đây mà con có cái niệm hỏi con nhớ nhà thì đây là cái pháp ác pháp thiện thầy nói mình nhớ nhà mình nhớ gia đình mình mà thì đâu có gì đâu mà nhưng mà nó đã nhớ thương thì nó cũng làm khổ mình rồi con hiểu tôi đó chưa mình làm khổ mình tức là nó đó, mình chết cái gì đó mình phải biết cái ác pháp nó có cái như thế nào cái đặc tính nó như thế nào nó làm cho mình khổ như thế nào nhớ như thế nào thương như thế nào đấy có nhiều khi mình khởi thương mà thương ác pháp không phải là thương thiện pháp thương thiện pháp thì nó có bị tâm từ tâm duy tâm nghĩ tâm xả là thương thiện pháp.
Dạ còn nếu mà như mình ngồi mà tự cái niệm trong đầu mình khởi ra thì đó là một cái niệm khởi.
Niệm khởi.
Dạ còn nếu mà mình ngồi mà tự trong đầu nó hiện lên những cái hình ảnh ví dụ ngày xưa như con đi chơi con đi làm tình nguyện con đi làm cái gì những cái hình ảnh nó hiện lên thì cái đó là cái niệm như là vọng tưởng
mà. Mà cái đó nó không phải niệm mà cái hình ảnh nó hiện lên đó.
Dạ,
đó là cái hình tưởng của nó hiện. Dạ. À, bây giờ ngồi đây mà con thấy được con rồi đó đi Đà Lạt đi. Dạ. Bây giờ thấy cái vùng mình đi chơi hồ thở than hoặc là khu rừng hoặc là những cái cây thông đó. Rồi nghe con mình ngồi đây mà mình nghe tiếng du du ở trên cây thông nó kêu nữa chứ không phải là âm thanh không nghe đâu, nó nghe trong cái tưởng của nó chứ không phải nghe cái tiếng thật sự bên ngoài thật sự mình nghe không hiểu không, tức là nó hồi tưởng nó nhớ lại những âm thanh cách đúng của nó gọi là cái hình ảnh của tưởng. Nó là tưởng. Rồi nó trong cái khi mà mình ngồi lại thì cái tưởng nó hiện ra mình biết, mà cái ý thức hiện ra cái niệm mình biết. Cái niệm là cái tưởng, cái tưởng á thì nó hiện ra cái hình ảnh của nó, cũng giống như cái vọng tưởng của mình vậy, nhưng mà cái hình ảnh, còn cái vọng tưởng mình nó hiện ra cái niệm.
Tại vì rồi cái hình ảnh đó mình xả,
mình xả cái ý, thôi chỗ này không phải là chỗ của mình, tôi muốn hiện ra những cái bóng dáng này.
Chứ không phải đó là mình ức chế ý thức mình
hả ta? À, vâng, mình ta dùng ý thức mình đuổi nó đi, đuổi cái tưởng nó đi, nó không có hiện cái hình ảnh nữa mà.
Thì nó không cứ hình ảnh gì hiện lên là đuổi hết.
Đuổi hết, nó là tưởng hết. Mình có thể nói, mình nuôi dưỡng nó là mình hiện đó. Thành ra, ví dụ như con nuôi dưỡng thời gian sau là con hay bị chim bao đó. Cái người chim bao là bị cái tưởng của họ, họ không có đuổi những cái tưởng của họ, cho nên họ nằm xuống là họ thực hiện qua cái tâm muốn, cái tâm tức giận của họ cũng qua cái chim bao. Con giận con muốn chim bao rồi, còn con thương ghét nhiều nó cũng bị chim bao, thì cái tưởng nó hiện ra đến mặt
con.
Cái
tình hình là bây giờ con có cần phải dùng cái câu tác ý không? Hôm nay thì con không có dùng cái câu tác ý nữa. Tâm bất động mình là hồi trước đó thì con nói là tâm như đất, ly tham sân si, ra đi dục ly ác pháp, không còn tham sân si mạng nghi nữa. Mà bữa hôm á rồi con có hỏi với Trang á, Trang nói thôi giờ đi, tại vì cái trường hợp của con là nó hơi khác, mà con đã bị tư sai, cho nên Trang nói thôi giờ chị không có tác ý cái gì nữa hết, chị vô á thì chỉ ngoài chơi thôi, chị biết thôi là trong cái biết của mình. Thì từ hôm nay á con bất thành là con đứng có ngồi không, con ngồi á thì coi có cái niệm gì khởi lên không, nhưng mà sao con bị cái niệm thích, cho nên là khi mà con không có bị cái niệm mà không có khởi niệm á thì tự nó lại biết sự thông thân của con, thì nó lại có cái hơi thở ở mũi á, thì con cha kêu con là phải phá đi, tại vì nó có cái tưởng tượng á, nên con phá, nhưng mà bây giờ con phá rồi á, con hít mạnh và con thở, con không cho nó theo cái mũi nữa, bây giờ nó biết cái hơi thở trong ngực con. Dạ, thì bây giờ ví dụ con ngồi gì đó, cái như hồi là con biết trong thân con hỏi Trang như vậy thì đúng không? Trang nói thì đúng, nhưng mà nó lại có cái sự mà thấy con ngồi xuống thì nó có như vậy. Và con sợ là do cái chai trước của con nó còn lại.
Nó còn lại đó, nó còn lại, nó cứ
gom vậy đó nè.
Thì con sẽ tắt ý dụng thôi, để cho nó phải vừa cái thành thái hiện tại.
Dạ.
Nó phải vừa thành thái hiện tại, đừng để cho nó vô như thế nào. Còn ngồi đâu đó nó vô lại, tức là nó vô lại trong lực của mình, nó cũng vô lại bọn, vô như thế nào. Tất cả những cái đó thì tắt ý nó, dùng tắt ý khá thôi.
Dạ, tắt ý như sao
để tắt ý nó nào, bây giờ đi đi, bây giờ nó vô cho mình nữa. Mình phải thành thái nó nào thì mình bỏ cái tâm nó đi.
Tức là mình không có được chú ý tới cái gom biết thân giờ. Trong cái giờ thả ra con mò con chơi thì nó cũng biết được cái thân con.
Nó cũng biết được cái thân gom đó. Ta ý sẵn rồi. Để cho nó dùng cái gom. Nó biết rồi, nó biết cái khác nữa thì được. Mà nó biết cái thân gom nữa, cứ tập trung gì đó thì không dập. Nó cứ gom hoài chỗ thì không được.
Dạ, còn mà như kiểu do tâm định nãy của nó là cũng ngồi đi biết lên đứng biết đứng mà khỏi cái khó chịu tức ngực nhức đầu, còn như trường hợp của con không có bị cái trường hợp con ngồi cũng thấy nó bình thường, nó cũng khỏe
tốt cái đâu hết mà.
Dạ,
còn kia vô quá mà
vậy như trường hợp của con là cũng xa, nhưng mà nó thích hơn
thích hơn chưa đã cái mức độ đó.
Dạ,
cái tới mức độ đó nó cũng thích ngực hơn, thì kia nó vô tới thiết rồi.
Vậy là trường hợp con
nhà
đôi cũng
ngồi
chơi, trường hợp đến khi nào con mới được gặp thầy mà giải thêm pháp tiếp tục.
Rồi, thì thời gian sau thì khi mà con tu được thì cháu ta sẽ cho gặp thầy con sẽ gặp thầy. Dạ. Dạ,
thì
không phục vụ chúng ta ổn lắm.
Mà trước khi con
vô hết,
con hỏi đúng không là khi ngồi trong đó tu á có cần phải mặc áo kẹt không? Thì bạn nói là mặc đồ ngắn bình thường thôi cũng được, tại vì anh tu là cái tâm chứ không phải là cái bộ đồ. Cho nên là chị hỏi như là chị chỉ ngồi trong thất đóng cửa là chơi thôi, rồi nào đi ăn cơm thì cũng mặc
áo.
Dạ, con muốn mặc này con hỏi gì thôi, con nói có được là
được trong thất cho nó gọn gàng, cho nó vừa cái gàng. Chứ không thấy nó được vừa, nhưng mà khi mình đi ra ngoài